rồi dạy về thái độ một vị Bồ Tát, thái độ độ sinh của một vị Bồ Tát. Thì Đức Phật đã dạy một vị Bồ Tát ấy, mà thấy có ngã tượng, nhân tượng, chúng sanh tượng, thọ giả tượng, có mặt mấy cái tượng đó trong tâm mình, hay là thấy có các tướng hiện ra, các ngã tượng hiện ra, thì vị Bồ Tát đó không phải là Bồ Tát. Nhưng mà nếu nào vị Bồ Tát nào mà thấy được cái vô ngã tánh của các pháp, hay là cái như tánh của các pháp, hay là diệt khởi tánh của các pháp, thì vị Bồ Tát đó mới gọi là đúng danh nghĩa Đại Bồ Tát. À, quý vị nhớ phân biệt giữa Bồ Tát và Đại Bồ Tát. À, một vị Đại Bồ Tát là một vị như thế nào là Đại Bồ Tát? Thì trong kim cương này định nghĩa rất rõ, và cái định nghĩa này rất phù hợp với Nikaya và rất phù hợp với hệ Hoa Nghiêm này, đại thừa mà Hoa Nghiêm tông. À, từ trong là cái cấp bậc giải thoát của chư Bồ Tát này có 10 bậc, gọi là 10 địa, là gọi là thập địa Bồ Tát đó. Thì trong 10 địa đó, từ địa thứ nhất đến địa thứ 7 đến địa thứ 6 thì gọi là Bồ Tát mà thôi. Nhưng bắt đầu từ địa thứ 7 đến địa thứ 10 thì mới gọi là Đại Bồ Tát, gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát. Thì tôi phân tích để quý vị hiểu. Một vị Bồ Tát á, mà một vị tu hành mà muốn trở thành Bồ Tát thì trước hết phải có 4 cái quả vị, gọi là 4 gia hành vị đã. Trước đó là có 4 cái quả vị, là thập chín, thập hành, thập trụ, thập hồi hướng á. Thì đến 4 gia hành vị đó là noạt nhật đặt thế đệ nhất, noạt đặt nhật thế đệ nhất. Tuy nhiên là 4 cái quả vị này noạt là nó hình thành trong cái tâm tưởng của mình, nhận thức trí tuệ về vô ngã, thấy được vô ngã và nuôi dưỡng cái thấy đó, gọi là noạt. Đặt nuôi sâu hơn, nuôi mạnh hơn, nuôi bền hơn, đặt để nhận là trú ở trong đó được nữa. Trú đã bắt đầu trú trong cái chánh kiến vô ngã đó rồi, thì thế đến nhất là hoàn toàn nhuần nhuyễn an trú trong cái thấy vô ngã. Thì từ khi mà cái thấy này được ổn định rồi thì bắt đầu vị này mới bắt đầu lên được sơ địa Bồ Tát, bắt đầu có mang danh địa Bồ Tát. Thì trong kim cương này định nghĩa, Đức Phật định nghĩa một vị Bồ Tát là một vị phải thấy được cái vô ngã tính của các pháp, phải thấy nhất thiết pháp vô ngã thì mới gọi là Bồ Tát. Thì quý vị thấy rằng là cái địa thứ nhất á, từ khi thấy vô ngã rồi thì các vị tiếp tục hành cho nguyện để mà nó tròn, nó phát triển cái khả năng độ sanh, và để nó tan cái tập khí, mà tập khí sinh tử, tập khí chấp ngã đó là tập khí sinh tử. Thì cái địa thứ nhất gọi là hoang hiện địa, là vì đó là bắt đầu sống trong cái niềm vui giải thoát của cái trụ vô ngã thực sự đó, ổn định trong cái thấy vô ngã đó. Thì đến thứ hai là hoan hỷ địa, đến ly cầu địa. Ly cầu địa là Bồ Tát này lúc bấy giờ phải hành trì giới, thật nguyện là thực viên mạng về giới, thì hành cái địa thứ hai là thuộc về giới. Địa thứ ba là phát quan địa, là tu về nhận. Địa thứ tư là diềm huệ địa, tu về tinh tấn, mới hành này phải viên mạng từng hành, để cho một cái hành nào đó thì mình có đầy đủ kinh nghiệm mà độ sinh vô ngã trụ rồi. Nhưng mà trụ phải cho nguyện ở trong cái hành giới, trong hành nhẫn nhục và trong hành cái tính tịnh tròn đã, để mình phải tròn cả và thập độ vạn hành thì mới có thể độ sinh được. Thì cái năng lực độ sinh là vậy. Cho nên khi đến cái địa thứ tư là mới tu tính tịnh, địa thứ năm là năng thắng địa, là tu thiền định. Vì này vì Bồ Tát lúc bấy giờ phải tròn thiền định, thì viên mãn về hành thiền định. Rồi đến cái địa thứ sáu là hiền thiền địa, là phải tu về trí tuệ. Tu trí tuệ là trí tuệ gì? Là làm thế nào để phát triển cái thấy vô ngã đó hoàn toàn rất là vững vàng, hoàn toàn vững vàng, và nhờ cái thấy này tròn đầy viên mãn hoàn toàn, để nó đốt cháy đi tất cả cái tượng về ngã, không còn có lý do để khởi lên được. Thì ngã đây mới gọi là hiền thiền địa, là địa thứ sáu. Thì nhờ cái công phu mà trú ở trong hiền thiền địa như thế này, có cái địa thứ bảy gọi là viện hành địa. Viện hành địa là gì? Là ở đây vị Bồ Tát này đã xa hết tất cả tập khí chấp ngã rồi, mình gọi là viện hành địa. Và từ đây được mang danh nghĩa gọi là Ma Ha Tát, Đại Bồ Tát, thất địa. Quý vị nhớ này, thất địa, và cái này cũng hợp trong Nikaya. Tuy nhiên cái bước giải thoát nó hợp, còn cái tên gọi nó khác, có cái địa nó khác. Thì như vậy là một vị Ma Ha Tát là một vị mà trừ hết tập khí chấp ngã. Ở bên đại thừa là có tập khí chấp pháp và tập khí chấp ngã. Thì cho đến khi ở đây là tương đương với Nikaya, ở chỗ là trừ cái thân kiến nghi giữa cấm thủ hoàn toàn, trừ được dục sân thì ngã mất rồi. Tuy nhiên là năm hạ phần kiết sự phải trừ, rồi đến năm thượng phần kiết sự nữa phải trừ mới đắc được A La Hán. thì cái vị mà trừ hết tập khí chấp ngã thì hẳn tương đương từ 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 A-na-hàm đến A-la-hàm là Đại Bồ Tát đó. Thì cái quả giải thoát mà để mà đoạn trừ tập khí về chấp ngã, tập khí sức tự của tự thân là tương đương, hai bên tương đương nhau, thì danh gọi khác nhau nhưng tương đương, bởi vì hai bên các ngài điều hành từ độ tha cả cùng một lúc cả. Thì đến địa thứ 8 gọi là bất đồng địa. Bất đồng địa là cái địa mà trừ thêm tập khí chấp pháp, không còn chấp ngoại chứng người chỉnh, không còn, nghĩa là vô ngã thì thông suốt cả vũ trụ thế giới rồi, không còn thấy cái ngã xuất hiện ở đâu nữa. Chỗ này là hoàn toàn trụ trong cái thế giới, đây là khả năng để thể nhập thực tài vô ngã, thực tướng vô ngã. Thì bây giờ gọi là Đại Bồ Tát ở bát địa là bất đồng địa. Bất đồng là bởi vì không còn chi dao động nữa, bởi vì không còn chỗ nào, không còn cái thấy chấp ngã khởi lên ở chỗ nào nữa, cho nên không có dao động, gọi là bất đồng địa. Thì đến cái địa thứ 9 gọi là thiền huệ địa. Thì ngang đi các vị Bồ Tát là cái khả năng mà gọi là địa giải thoát tự thân là trọn vẹn rồi, nhưng mà cái khả năng để độ sinh gọi là trí tuệ để độ sinh thì các vị cần phải hành thiết. Cho nên chỉ đến cái địa thứ 9 này gọi là thiền huệ địa, là có trí tuệ thiền xảo để mà có thể độ được nhiều căn cơ chúng sinh, thiền huệ địa. Nhưng mà ngang đi vẫn còn độ sinh vẫn còn giới hạn, là bởi vì không phải là độ hết được tất cả chúng sinh đâu. Chúng sinh có vô lượng căn cơ, thì các ngài đến thiền huệ địa vẫn mới có thể độ được một số căn cơ nào đó thôi, chưa phải là tất cả căn cơ. Chứ đến cái địa thứ 10 gọi là pháp vấn địa, khả năng của vị này là trí tuệ hoàn toàn thiền xảo, giải thoát tự thân hoàn toàn rồi, mà khả năng độ sinh là viên mãn nữa. Như một đám mây lớn cho mưa, tất nhiên cây lớn thì hụt ít, nhiều cây nhỏ hụt ít. Căn cơ nào, căn cơ tham đến mức độ nào, đến ngài ngài độ được cả. Căn cơ si đến mức độ nào, ngài độ được cả. Căn cơ sân mức độ nào, ngài độ được cả. Ngài vẫn có tìm cách để dẫn dắt chúng sinh trường. Và dù cho họ có tin Phật như thế nào hay không tin Phật như thế nào, tất cả các căn cơ mà đến với các ngài đều độ được cả. Có cái phương thiền thiền xảo để dẫn dắt vào chánh pháp, thì khả năng này gọi là pháp vấn địa. Từ đó rồi mới lên cõi vị Phật đẳng giác và diệu giác, ra đời làm vị Phật lịch sự như Đức Bổn Sư vậy. Chứ như phải qua 10 địa đó đã. Như Đức Di Lặc thì giờ đâu xúc là ngài đã qua 10 địa từ lâu rồi, ngài là Phật Bổn Sư rồi, và như là Đức Phật rồi, nhưng ngài chờ cái duyên cuối cùng nữa là để ra đời thành cái Đức Phật mà gọi là lịch sự thật sự trọn vẹn ở tại cuối đời này. Thì như vậy ở trong kim cương này quý vị biết là đã định nghĩa rất rõ một vị A-la-hán là một vị phải thông đạt vô ngã pháp. Tất nhiên một vị đó phải hiểu rõ tầng cùng vô ngã pháp. Và còn cái vấn đề là như thế nào mới gọi là thông đạt vô ngã pháp, thì bây giờ tôi trình bày thêm một phần nữa để quý vị rõ. Quý vị có thể về đọc Trung Bộ Kinh 2, Kinh Bà Sa Cù Đa Hỏa Dù là một trong tướng bốn là cái đoạn phần cuối ấy, phần mà các vị đến đối thoại giữa bà Tôn Ni Khê Ma, giữa ngài Cô Thi Ca và ngài Mục Kiền Liên, ngài Kiều Thi Ca đó, ngài Mục Kiền Liên, ngài ngài Xá Lợi Phất. Đoạn đó là gần 1/3 của tướng bốn ở phần cuối ấy. Thì trong đoạn đó còn nói về cái điểm tương đương như thế này, cái điểm mà vô ngã để thấy vô ngã pháp đó. Về quý vị về đọc Trung Bộ 1 kinh Tường Tích Dù Tiểu Kinh, Trung Bộ 1 và tương ứng ba và Tiểu Bộ 1 này, cái trang Tiểu Bộ 1 và khoảng trang từ 40 đến 50 là có cái Tiểu Bộ 1. Và tương ba thì quý vị đọc nên cái chặng cũng đối thoại, chẳng nói về trong có một phần thì nói về cái tuệ đó, nói về trong dứt khởi, nói về cái tuệ thì quý vị sẽ gặp ngay. Bây giờ tôi đọc đến một đoạn tiếp để tôi nói tiếp cái phần vô ngã này, tôi triển khai. Ngũ nhãn của Đức Phật, đây là nói cái thấy của Đức Phật. Thì phần Bồ Tát các đó là vừa xong đó. Như thế nào vị Bồ Tát, như thế nào là cái chứng đắc của vị Bồ Tát, và như thế nào là độ sinh của vị Bồ Tát, để cho đừng chấp đó. Chứ không thôi mình tưởng tượng ra một vị Bồ Tát mà hữu ngã thì thành tự sai. Bây giờ ngài tiếp tục, ngài gỡ cái thắc mắc vướng mắc của thính chúng ở về Phật. Ngài dạy đây là năm cái phần thấy biết
của Phật, gọi là nhục nhạc nằm con mắt. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có nhục nhạc không? Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn, Như Lai có nhục nhạc. Đức Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có thiên nhạc không? Có tuệ nhạc không? Có pháp nhạc không? Và có Phật nhạc không? Vâng, Bạch Thế Tôn, Như Lai có thiên nhạc, có huệ nhạc, có pháp nhạc và có Phật nhạc. Bởi vì khi mà Đức Phật dạy tất cả pháp vô ngã, và tất cả pháp là Phật pháp, cái đoạn trước này, tất cả pháp đều là Phật pháp, pháp đặc biệt của Phật cả, và tất cả pháp đều là vô ngã pháp, thì thỉnh chúng một thắc mắc là nếu mà tất cả pháp và vô ngã, tại sao lại là trước đây Đức Phật có dạy là Ngài có ngũ nhãn, Ngài có đủ nhục nhãn, thì Ngài có nhục nhãn mà phải có chúng sinh để có cái thấy với bằng cũng mất thịt này, gọi là nhục nhãn mất thịt này. Rồi thì Ngài có cái thấy vì cõi các cõi chư thiên, phải có chúng sinh chư thiên, rồi Ngài mới thấy được có cái thấy vì chư thiên, gọi là thiên nhãn. Nhưng mà tại sao Đức Phật nói tất cả đều vô ngã và tất cả đều là pháp đặc biệt của Phật cả? Rồi Ngài có huệ nhãn là vô ngã, huệ nhãn này, thiên nhãn là cũng mắt mà thấy rõ được cái cảnh giới tâm tư của chư thiên, tâm hướng của chư thiên. Còn tuệ nhãn là cái trí tuệ, ngay như mình đây, tất cả chúng sinh mà ai có được thì thấy biết trong tâm mình ấy, là gọi là tuệ, phần mà gọi là phần tuệ, biết được rằng cả pháp vô ngã, dù chưa đi vô định, nhưng mà có cái tuệ biết rằng, tin rằng từ mình ổn định thấy rằng là tất cả vô ngã, cái đó gọi là huệ nhãn hay là tuệ nhãn. Còn pháp nhãn là gì? Cái thấy này được nuôi dưỡng ở trong thiền định á, công phu thiền định, không phải tư duy, không phải tư duy gì cả, không phải suy luận tư duy, không phải vất vả, nghĩa là thấy thẳng sự vật, nhìn thì nhuần nhuyễn do cái công phu tu định là thấy thẳng các pháp vô ngã, gọi là pháp nhãn. Người nào có được cái thấy này, tôi có thể có huệ nhãn, nhưng mà có thể tôi chưa có pháp nhãn. Là vì sao? Là cho đến khi nào mà tôi trừ được tập khí chấp ngã, cái tập khí đó gọi là ba cái hạ phần kiết sự đầu tiên là thân kiến nghi và giới cấm thủ. Khi nào tôi trừ được ba cái tập khí này, đắc được ít ra thấp nhất là quả vị tu đà hoàng, lúc bây giờ mới có pháp nhãn. Và trong Nikaya thường gọi là pháp nhãn thanh tịnh, pháp nhãn vô trần lý cấu là vậy. Thấy là không có dính, không còn cái cấu gì dính nữa, là bởi vì không còn cái ngã tướng nào dính, không còn cái ngã tướng nào dính nữa, cho nên mới gọi là lý cấu hoàn toàn sạch ở trong tâm. Như vậy gọi là một vị tu đà hoàng. Cho nên một vị tu đà hoàng ngang đây đã có cái thấy vô ngã hoàn toàn thực sự, và cái lúc đấy có cái pháp nhãn, gọi là có được pháp nhãn. Nhưng mà cái thấy này nó chưa toàn thiệt, chưa viên mãn, là bởi vì cái tập khí của chấp pháp, chấp ngã nó đứng còn. Tuy là thấy vô ngã, đã không thấy còn ngã ở đâu rồi, không thấy mình là nắm ôm rồi, nhưng mà cái tập khí nó còn khởi lên. Cho nên chi nó có xuất hiện lên dục, có nhiều khi muốn cái gì tệ nhì lắm, có sân nhiều khi nóng một chút mà nóng tệ nhì thì tan đi, tịnh còn trí tuệ xuất hiện là phải tan đi liền, nhưng mà vẫn còn cái tập khí đó, cho nên mới gọi là tu đà hoàng. Trừ được hai cái này nữa, hoàn toàn làm mùi lược hai cái này thì là tu đà hàm, làm tiêu mất hai cái này nữa là dục và sân thì thành ana hàm. Còn năm cái phần còn lại là hữu ái, vô hữu ái, màn đạo cử, vô minh, nếu trừ năm cái thượng phần kiệt sự nữa thì thành a la hán, một bậc mà hoàn toàn viễn ly, hoàn toàn sinh tử, nào là a la hán. Thì cái vị mà có được pháp nhãn là ít nhất là từ tu đà hoàng mới có pháp nhãn. Pháp nhãn là vậy. Rồi từ như vậy pháp nhãn là gì? Là cái thấy của bậc thánh, tất cả các bậc thánh đều có pháp nhãn, và cái cấp độ giải thoát các bậc thánh này có thấp cao khác nhau, như tu đà hoàng khác tư đà hàm, các a na hàm, các a la hán, và các đại a la hán và các đại bồ tát khác nhau, các nó có cái khác biệt trong cái gọi là cái sự viết mạng về trí tuệ giải thoát, tâm giải thoát có thể là có khác biệt, cho nên còn cấp độ giải thoát khác nhau. Thực sự tất cả các vị này còn cái giống nhau là có pháp nhãn, có con mắt thấy rõ thực tướng các pháp, và là pháp nhãn thấy tất cả các pháp, thấy rõ vô ngã hoàn toàn. Đặt đến đâu thì là mắt đặt đến đâu thì là thấy vô ngã hiện ra ở đó, thấy dứt khởi toàn hiện ra ở đó, cho nên gọi là cái pháp nhãn. Còn Phật nhãn là gì? Cho đến khi mà hoàn toàn giác ngộ, hoàn toàn triệt, có một cái trí tuệ thế nhập thực tại vô ngã hoàn toàn, đạt được cái gọi là nhất thiết trí, vô sứ trí, nhất thiết trí, là lúc đó mới gọi là Phật trí. Cái trí đó là thấy rõ căn cơ của hết thảy chúng sinh, và có thể mở đường giải thoát cho hết thảy chúng sinh, biết chúng sinh đứng vướng mắc gì và như thế nào để đi ra. Khả năng đó là từ vô ngã giải của Đức Phật đó. Và lúc bây giờ mới gọi là Phật nhãn. Thì chỉ có Phật nhãn mới có thể thấy rõ được tất cả các pháp. Ví dụ như nhân quả, chỉ có Phật nhãn mới thấy tầng ngọn nguồn những trường hợp đặc biệt của nhân quả. Còn nếu như không, bằng huệ nhãn và pháp nhãn chưa thấy hết được cái gốc cả của nhân quả. Khi mà giảng nhân quả ở những cái ngõ đắt này là chỉ có Phật mà nói thôi, còn cả vị đó chưa nói được, chỉ tin chứ không nói được. Thì nhân quả nó khó vì thành thử cái đó là cần đến Phật nhãn. Và ngang đây Đức Phật mà nói là Đức Phật có năm nhãn, năm cái thấy đó để cho phân biệt, để gỡ cái nghi cho các vị. Nhưng mà để quý vị biết rằng thì trong khi mà ngài thấy có đủ năm nhãn như thế này, nếu như ngài không có đủ, làm sao ngài thấy được chúng sinh để độ chúng sinh? Thì phải thấy, phải biết. Nhưng mà trong cái thấy nào cũng có cái thấy của pháp nhãn, Phật nhãn có mặt ở trong đó, là có trí tuệ giải thoát thấy. Và như là hoàn toàn thấy vô ngã cả, vẫn thấy vô ngã mà vẫn thấy chúng sinh cần có ngài để độ. Rõ ràng không có chi phải thắc mắc. Bây giờ đến cái đoạn tiếp theo thì quý vị sẽ rõ hơn. Thắng trí, đoạn này có tiêu đề là thắng trí của Đức Phật biết tâm tất cả chúng sinh. Đức Phật dạy này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có phải Như Lai đã diễn đạt rằng có nhiều sông Hằng như số lượng cát trong một sông Hằng này không? Tu Bồ Đề đáp: vẫn có, bạch Thế Tôn, vẫn có bạch Thiện Thể, như Như Lai đã diễn đạt. Đức Phật hỏi: này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu có nhiều sông Hằng như là số lượng cát cũng sông Hằng kia, và nếu có nhiều thế giới hệ như là số lượng cát trong những con sông Hằng ấy, các thế giới hệ ấy có nhiều không? Tu Bồ Đề đáp: vẫn nhiều, bạch Thế Tôn, vẫn nhiều, bạch Thiện Thể. Các thế giới hệ ấy là gì? Là nhiều. Đức Phật dạy: với tuệ giác của ta biết rõ tâm hướng của tất cả chúng sinh trong tất cả thế giới hệ ấy. Tại sao? Này Tu Bồ Đề, tâm hướng Như Lai đã từng dạy là không tâm hướng, cho nên chúng được gọi là tâm hướng. Tại sao? Tâm ở quá khứ không đạt đến được, không hiểu được. Tâm ở vị lai không đạt đến được hay là không hiểu được. Và tâm ở hiện tại không đạt đến được hay là không hiểu được. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, và vị lai tâm bất khả đắc, và là nguyên hoa. Thì bây giờ đây, ở đây quý vị biết rằng Đức Phật mà nói thế này, ngài có nắm cái nhãn đó, cho nên ngài thấy được thì chúng sinh mà nhiều như thế này mà ngài thấy này. Ví dụ như cái sông Hằng á, quý vị biết cái số cát trong sông Hằng là hằng vô lượng rồi, vô lượng vô biên, con số đó vô lượng. Và nếu vô lượng đó mình dùng chữ is, mình chỉ hiểu là chữ is là vô lượng, is là vô lượng, thì is là số lượng cát trong sông Hằng. Thì ngài dạy như thế này, có cái số lượng cũng sông Hằng bằng số cát đó, tất nhiên là có is sông Hằng. Trong mỗi sông Hằng có is số cát và có is sông Hằng, thì số cát trong những sông Hằng này là is lý thừa, phải is bình phương. Đây, quý vị cái nào học toán là biết is bình phương. Tuy nhiên là cái số vô lượng đó nhấn về số vô lượng đó, thành ra cái số. Bây giờ có giả tỷ, có một cái số lượng thế giới mà bằng x bình phương, tuy nhiên là bằng cái số cát trong tổng số cát trong những sông Hằng kia, là cái thế giới ấy, một cái thế giới hệ, một cái thế giới hệ là có cả đất đai trời trăng các thứ đó, như cái vũ trụ hệ của mình đấy, có cái thế giới hệ mà nhiều như vậy và bằng x bình phương thế giới hệ. Thì giả tỷ mà cái thế giới hệ chúng sinh mà có nhiều như thế này thì Như Lai cũng biết hết. Đó là ngài muốn đưa ra cũng sổ biết rằng là ngài thấy tầng cùng của vũ trụ rồi, các pháp vậy. Đó là cái thấy của Như Lai. Vì sao ngài nói, vì sao ngài thấy chúng sinh trong đó là đông vô cùng, cái thế hệ, thế giới hệ đó đã là mình tưởng tượng không nổi rồi, huống chi trong cái thế giới hệ, mỗi thế hệ giới hệ nó có vô lượng chúng sinh. Quý thấy đó, thành ít bình phương nhân với ít bình phương là thành ít lý thừa bốn. Quý thấy đó, chúng sinh nhiều vô cùng, thì cái số lượng chúng sinh mà nhiều đó, ngài đều biết cả, biết tâm họ khởi như thế nào, nó đi theo hướng nào, nó đi về đâu, làm cái gì, chịu họ có bảo gì, là hiện tại đứng ở đâu, sau này đi đầu thai, kiếp sau đi đầu thai ở đâu, ngài đều thấy rõ hết. Ngài nói đó là cái tâm của Bồ Tát, tâm của vị Phật. Cái sở dĩ cái tâm đó mà thành tựu như vậy là vì tâm đó nó hoàn toàn, nó thể nhập vào thực tại vô ngã hoàn toàn, không ngăn ngại gì cả, cho nên thấy tất cả. Thì vì sao ngài các nghĩa, vì sao mà ngài thấy, ngài nói cái mà gọi là tâm hướng á, mà Đức Thế Tôn từng gọi là tâm của chúng sinh, cái tâm hướng, cái chiều vận chuyển di động hoạt động của cái tâm chúng sinh đó, cái đó không phải là tâm hướng. Ngài biết được là bởi vì cái đó không phải là tâm hướng. Vì sao mà nói như vậy, cho nên mới được gọi là tâm hướng. cái tấm hưởng là quý vị biết rồi, ngài dạy từ trước đến nay là nói vô ngã tất cả, duy sinh vô ngã tất cả, gọi là tấm hưởng. Thực ra không phải có cái ngã thể, cái ngã tướng gọi là cái tâm, mà tất cả gọi là điều kiện duy sinh cả, vô ngã cả. Thế cái tâm hưởng đó tức không phải là cái tâm hưởng, hắn có cái ngã tướng đâu, vô ngã hoàn toàn. Cho nên vô ngã cùng cũng mắc vô ngã đây, thấy thì hết, vô ngã thấy vô ngã thì hết thì rõ. Và cái chuyện đó là chuyện tự nhiên, để ngang cái thành quả đó là tự nhiên, thành quả trí tuệ đó là tự nhiên. Cái hắn không phải là tâm hưởng, là vì vô ngã cho nên mới được gọi là tâm hưởng. Cái này tôi trở lại là bởi vì cái mà thật là không nói được, không gọi được, không xưng hô được, vì cái này là cái không thật cho nên mới gọi được á. Thì cái gọi được là tâm hưởng, bất cứ cái chi mà gọi được đó, cái đó hẳn là dương sinh vô ngã, hẳn không phải là cái ngã tưởng đâu, thực sự hẳn là vô ngã, đơn giản là vậy thôi. Nên ngài giải tiếp cái tâm quá khứ, đây chỗ này là có nhiều người cách nghĩa khác nhau, họ gọi là tâm, mình có cái tâm, mà cái tâm mình có trong quá khứ một nửa, một phần trong quá khứ, phần hiện tại, phần vị lai, hẳn phải hẹp như vậy. Đây ngài muốn nói sự thật như thế này, cái tâm hưởng ngài đứng nói tâm hưởng chúng sinh á, thì cái tâm hưởng của chúng sinh mà trong quá khứ gọi là quá khứ tâm, là cái tâm mà trong quá khứ, cái sự thật của tâm hưởng chúng sinh trong quá khứ cũng bất khả đắc, không thể đạt đến được, không thể nắm bắt được, không thể hiểu nó được. Vì sao? Bởi vì nó không thật có, nó dương sinh, vì đấy nè, không có, không để lại dấu vết gì cả, dương sinh cả. Cái tâm trong hiện tại cũng vậy, cái tâm hưởng của chúng sinh trong hiện tại sự thật nó cũng vô ngã, và cái tâm chúng sinh trong tương lai cũng vậy, cũng vô ngã. Cho nên cái chỗ đó nó vô ngã, cho nên không hiểu được, không nói được, không diễn đạt được, không đạt được, không đạt, đạt chất điện được, không nắm bắt được. Cái tâm là vậy, tất cả đều vô ngã cả. Chỗ này là cái chỗ để quý Phật tử phải suy nghĩ, và từ suy nghĩ để nó vỡ ra. Tuy nhiên quá khứ tâm nó cũng vô ngã, hiện tại tâm cũng vô ngã, và vị lai tâm cũng vô ngã. Nói như vậy là Đức Phật muốn xác định rằng cái sự thật vô ngã này của thân, của tâm, của tất cả pháp á, đó là sự thật, đó là chân lý tuyệt đối, là sự thật tuyệt đối. Quá khứ cũng vậy, mà hiện tại cũng vậy, mà trong tương lai cũng vậy, không khác. Ba thời, thời gian nó có ba cái vùng, nó vùng quá khứ, vùng hiện tại, vùng tương lai, thì sự thật đó vẫn như vậy. Ngài xác định sự thật đó mà thôi, tất cả đều vô ngã cả. Ở đây quý vị chờ đợi một chút đi nữa, để tới cái đoạn nói về thân sắc Như Lai, để tôi triển khai thêm cái phần này. Và đoạn tiếp, phước đức của Phật là thông phước đức. Tất cả các pháp mà Đức Phật đã dạy này, quý vị nhớ là cái văn mạch của kim cương nó đi rất là chặt chẽ, chứ không phải là rời rạc đâu. Đức Phật mà dạy rằng cái đoạn là tất cả các pháp trở thành pháp đặc biệt của Như Lai cả. Vốn là cái pháp đặc biệt Như Lai là mình hiểu rằng Niết Bàn là đặc biệt Như Lai, Phật tí gọi là cái pháp đặc biệt Như Lai. Nhưng mà khi mà Đức Phật dạy Niết Bàn cho rõ rồi về Như Lai là như thế nào, cảnh giới như thế, Như Lai như thế nào, trang nghiêm cảnh giới Như Lai là như thế nào rồi, thì ngài mới đưa tới một cái bước xa hơn. Thì bước này là như là một tảng như tự nổ, nó làm choáng váng. Nếu như răng đi mà người nào mà thấy choáng váng thì là may mắn lắm, còn thấy như mà mình cứ trích trích, cái tâm mình cứ trơ trơ là điều không may mắn. Ngài mà dạy thế này, tất cả các pháp đều là pháp đặc biệt Như Lai chứ không phải Niết Bàn mà thôi. Vì sao? Niết Bàn cũng vô vi và cũng vô ngã, và tất cả các pháp vốn từ nó cũng vô vi cũng vô ngã. Thì đấy đó, tất cả các pháp vốn là vô sinh, cái ngã tướng là vô sinh. Đó, cái này hơi khó một chút đỉnh, nhưng mà quý vị thấy được là điều mà có thể vui mừng nữa. Là tất cả các cái pháp nói như thế này, mình không phải nói khoác lác đâu, bởi vì cái này là cái điều như cái gia cũng nói, tất cả các pháp nhất thiết pháp vô ngã là gì? Tất cả các pháp trong như cái gia chẳng hạn, trong Phật cụ chẳng hạn, Đức Phật dạy hết thảy các pháp là vô ngã, có nghĩa là gì? Hết thảy các pháp là Phật pháp, hả? Hết thảy các pháp là pháp đặc biệt của chư Phật chứ gì? Đó, đây cũng nói đấy. Kim Cương nói hết thảy các pháp đều là pháp đặc biệt chứ Phật. Bởi vì sao? Bởi vì hết thảy các pháp đều từ nó là vô ngã cả. Và Như Lai, gọi là Như Lai là một cái vị mà thấy rằng tất cả đều vô ngã mới gọi là Như Lai. Một vị Đại Bồ Tát gọi, nếu như biết tất cả đều vô ngã thì vị đó mới gọi là Bồ Tát. Còn thấy có cái ngã xuất hiện ở đâu thì vị đó chưa phải là vị Bồ Tát. Chỗ này là cái chỗ mà mình để từ từ để tôi triển khai. Và quý vị nào mà cảm thấy hơi băn khoăn về hơi dao động thì cũng đừng lo lắng, từ từ mình sẽ thông. Thì ở đây Đức Phật mình nói cái pháp đặc biệt nữa là phước đức Đức Phật. Phước đức đó cũng vô ngã, cảnh giới cũng vô ngã, cái quả chứng của vô ngã, không có đắc chi cả mà gọi là đắc là của Phật. Chứ bây giờ phước đức của đừng như thế nào gọi là phước đức của Như Lai? Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu một thiền nam tín nữ đem của bảy bảo để đầy cả tam thiên đại thiên thế giới này để cúng dường Như Lai bậc A La Hán, bậc toàn giác, do nhân duyên đó họ có được phước đức nhiều không? Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn, họ sẽ được phước đức nhiều. Đức Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đúng thế, đúng thế. Do nhân duyên ấy, thiền nam tín nữ được phước đức không thể lường, không thể tính. Nhưng mặt khác, nếu có một pháp nào, là phước đức nhiều, thì Như Lai nói không phước đức nhiều. Nếu có một pháp nào mà gọi là phước đức nhiều, thì Như Lai không nói là phước đức nhiều. Quý vị có nghe có thấy lộn xộn chứ không? Quý vị nào mà rõ được câu này giao tay cho vậy? Tự nhiên không nghe lộn xộn chứ cả, nghe rõ ràng lắm. Quý vị nào nghe hơi lộn xộn? Quý vị là thuộc về vô đắc rồi. Tôi đọc lại cái đoạn này. Đức Phật dạy như thế này: Nếu như có người đem cái của bảo mà đựng đầy cả cái ý sư bình phương hay là cái thế giới nè, mà cũng dường chư Phật phước đức cũng nhiều không? Thì cái đoạn trước á, là ngài không gọi là phước đức nhiều, nhưng đoạn này á, là ngài gọi được phước đức nhiều. Đây là một cái điểm, một trong vài điểm mà ở Kim Cương mà các nhà đại học giả Phật giáo thế giới có đặt vấn đề. Còn ở chỗ này diễn đạt không rõ, không nghi ngờ gì, nhưng mà như vậy là do cái ấn loát và các vị khắc bằng in sao đó, nó thiếu cái chữ chí đó mà thành cho hẳn rõ. Hẳn rõ là bởi vì hai cái trường hợp ngài hỏi hay có hỏi giống nhau, mà hai cái nội dung bổ thí giống nhau, mà trước đây là ngài không cho là nhiều, mà chỗ này là ngài cho là nhiều. Thành chỗ này là chỗ mình tự hiểu, con dê ông cứ cho rằng chỗ này cũng được rõ. Nhưng mà tôi thì tôi thấy rằng là cũng phải, nhưng mà thực sự là hằng có cái vắng mặt đi. Ngài đừng nói về phước đức của Phật, cho nên khi ngài muốn chỉ cái phước đức rằng, tuy rằng cùng một việc làm đó, nhưng mà việc làm trước đấy, khi mà ngài mà đặt vấn đề mà cái đoạn trước á, là cái người đó hành với tâm hữu lầu, họ còn ngã tượng, nhân tượng, chúng sanh tượng, họ giả tượng đó, còn bây giờ cũng hành bố thí như vậy mà với tâm vô lầu, cho nên chỉ phước đức nhiều. Vì thế nè, là ăn khác nhau chỗ đó mình phải hiểu. Ví dụ như thế này, tôi cùng uống cái ly nước này, nhưng tôi uống tôi chấp hụ lầu ngay và tôi bị vướng cái ái. Tôi uống tôi nghe tôi thơm thơm rồi tôi chấp nhấp nhấp thơm thơm. Còn một vị thiền sư khác uống cũng biết, mà biết ngay vô ngã, họ biết rằng chúng sinh là họ uống đi là họ vướng đây. Còn ngài không vướng chứ cả, thì cùng uống nước giống nhau cả, nhưng một bậc thánh uống của bậc thánh, uống về tâm bậc thánh, còn tôi uống về tâm phàm phu. Cùng một cái hành động bố thí đó mà trước đây họ bố thí về hụ lầu, mà bây giờ bố thí vô lầu. Vì đấy nè, hai cái khác nhau, khác trong cái tâm hướng ấy. Mà nhưng mà nếu như một cái vị kiếp tập mà thêm vài chữ nữa cho rõ, chú thích thêm vài chữ thì không phải thắc mắc. Chỉ cái chừng đó thôi, nhưng mình biết rằng chỗ đó không bao giờ các vị tổ có trí tuệ tạc kinh như thế này mà sai chỗ này cả. Chỗ này mình phải hiểu rằng ngang đây Đức Phật đứng ví dụ bố thí vô lậu, cho nên mới phước đức nhiều. Thì Đức Phật dạy thế này: Nếu như mà có người mà bố thí nhiều vô lượng như vậy á, thì phước đức nhiều. Thế Đức Phật dạy đúng vậy, nó nhiều. Như vậy quý vị biết rằng bố thí mà bằng vật chất của cải, nó không thể nói nó là hụ lầu được. Nhưng ai bố thí với tâm hụ lầu thì gọi là bố thí hụ lầu. Ai bố thí với cái tâm hoàn toàn nuôi dưỡng trí tuệ vô ngã gọi là bố thí vô lầu. Phải. Cái bố thí hẳn có, đây là tôi nói hai cấp, chứ hẳn có nhiều cấp. Có người bố thí mà vì để đánh lừa gạt người ta, để chứng tỏ mình là một người tử tế lắm, tôi tới tôi tử tế với các bác, rồi mai một đây thì tôi chứng tỏ tôi là sòng phẳng, rồi mai một tôi vay đây 5 lượng vàng tôi quật quịp tôi đi luôn. Rồi hắn cũng vậy, nhưng mà hắn xấu phải không? Nhưng mà nếu tôi bố thí là vì tôi ứng quý vị khen tôi, bố thí là phải để cho mọi người biết đây, bố thí vì danh. Còn người tôi bố thí là vì bởi vì tôi không thích chi chiều đạo Phật, tôi không thích chi chiều bố thí, mà bởi vì tôi thương bố mẹ tôi chết sớm, mất sớm, mất tôi còn nhỏ, rồi tôi nhớ bố mẹ tôi trước hay là bố thí, chứ tôi bố thí để tôi kỷ niệm là cái việc làm của bố mẹ tôi. Bố thí này là vì cái danh dự của gia đình, là vì cái lòng tưởng niệm, chứ không phải là bố thí ý nghĩa tốt. Nhưng nếu tôi bố thí thì người nào đó là vì tôi thương họ, là vì họ khổ mà thôi, chứ không mong chi cả, cao đẹp hơn nhiều, hả? Cái tâm nó rộng lớn hơn nhiều. Có người bố thí là bởi vì sợ cái cuộc đời này sinh tử đau khổ quá, bố thí để giờ cái phước báo để sanh cõi trời, về hưởng thụ cái cõi trời cho sướng. Bố thí nữa hắn cũng tốt, thì còn hơn không, nhưng mà nghe hàng cũng xấu, phải nghe hàng cũng chướng, nghe hàng cũng hơi hài phòi. Nhưng bố thí là vì thương của người mà bố thí mà thôi, vì hạnh phúc của người bố thí cao hơn. Nhưng mà nếu bố thí rằng mà để vì sự giải thoát của mình và người mà bố thí, vì cái vô ngã, cái pháp vô ngã đó mà bố thí, cái thành quả khác nhau.
Thì đây cũng vậy, một đoạn trước cũng hành động này mà phước đức ít là do vì bố thí về tâm, còn vướng vào bốn cái tượng. Còn đức Phật bố thí này mà được tâm vô lậu là bởi vì về cái tâm rời tất cả các ngã tượng rồi. Thì đức Phật dạy như thế này, đúng là thì người nào bố thí như vậy là phước đức nhiều, nhưng mà mặt khác á, đó đây khi nào ngài nói thêm, ngài bổ sung cái sợ cái câu đó hiểu không rõ đấy. Mặt khác á, nếu có một pháp nào mà là phước đức nhiều thì Như Lai không nói là phước đức nhiều rồi. Vì sao ngài nói là nhiều? Bởi vì nó vô lậu, nó không đong lường được, cho nên gọi là nhiều. Hệ mà còn hữu lậu là còn đong lường được, không nhiều. Nhưng mà nếu có một pháp mà phước đức nhiều, ví dụ như quý vị mà mắc với tôi rằng là có cái chỗ này phước đức nhiều lắm, chỉ là tôi biết chỗ đó phước đức nhiều là bởi vì sao? Cái chỗ mà quý vị còn thấy, còn chỉ được là hữu vi hữu lậu rồi, chỗ đó nhất định là không phải phước đức nhiều. Là rửa này này chứ không có gì cả. Vậy này, hệ có một pháp nào mà gọi là phước đức nhiều thì Như Lai không gọi là phước đức nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì cái thấy của Như Lai là cái thấy vô ngã pháp, phải không? Phật nhàn thấy rõ thực tướng rồi, cho nên chỉ hữu tướng đó là ít rồi, rồi chưa làm ra mà nhiều được. Hay hết có một pháp nào mà nói là nhiều thì không gọi là nhiều. Nếu có một cái quả vị nào mà các vị thấy rằng là đắc được thì họ Như Lai sẽ nói rằng không đắc gì cả, phải không? Là bởi vì cái đắc thật á là phải thể nhập thực tại vô ngã, là thấy năng đắc vô ngã, sở đắc vô ngã hoàn toàn. Mà khi vô ngã tất cả thì không còn nghĩa đắc nữa, phải không? Thì nếu một người cảm thấy mình đắc là rõ ràng người còn chấp ngã, cho nên người đó chưa thật đắc gì hết, phải không? Nên còn vừa vô ngã tưởng. Tuy nhiên có đắc được thì bức độ của họ trong sinh tử, chứ không phải là cái giải thoát thực sự của vị đại Bồ Tát. Không phải chỉ chỗ mà kim cương đang muốn giới thiệu trí tuệ của Phật và cái thực tướng vô ngã các pháp. Thì bây giờ qua đoạn này thì quý vị sẽ rõ hơn. Đoạn này gọi là thân sắc của Phật. Cả một lỗ đoạn này á, cho đến đoạn 28 là một mạch Đức Phật nói cả pháp đặc biệt của chư Phật hết. Tuy nhiên là vì vậy, bởi vì mỗi đoạn sẽ nói một ít, mỗi đoạn sẽ nói một ít, thì nó đầy đủ. Này Tu Bồ Đề, yếu nghĩ sao? Có nên thấy Như Lai qua sự thành tựu của sắc thân Như Lai không? Cũng như là có thấy Như Lai qua bông hai tình quý không? Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn, quả thật không, không nên thấy Như Lai qua sự thành tựu của sắc thân Như Lai. Tại sao? Sự thành tựu của sắc thân Như Lai, sự thành tựu của sắc thân Như Lai, Bạch Thế Tôn, sự thành tựu này đã được Như Lai dạy là không thành tựu. Cho nên sự thành tựu ấy được gọi là sự thành tựu của thân sắc. Quý vị nhớ lại cái đoạn này là câu hỏi thứ mấy này nè, lần thứ mấy? Hỏi còn nên thấy Như Lai có bấm hai tình quỷ không đó. Là lần này là lần thứ tư Đức Phật hỏi lại, là từ đầu kinh đến đây là đến hỏi đến bốn lượt câu hỏi này. Có nên thấy Như Lai qua sự thành tựu sắc thân, qua cái bấm hai tình quỷ của Như Lai không? Thì ngài Tu Bồ Đề bạch thì đâu không. Bởi vì sao? Bởi vì Như Lai đã gọi cái sự thành tựu đó là không phải là sự thành tựu, cho nên Thế Tôn mới gọi là sự thành tựu. Đó chỉ là thành tựu của thân sắc mà thôi, chẳng phải là thành tựu của Như Lai. Mà trong đó, trong này là nói rõ hơn trong bài chữ hàng một chút đi. Thì quý vị thấy, chỉ tôi kể câu chuyện này là quý vị biết, trong Trung Bộ Kinh 2, trong kinh mà Bà Sa Cụ Đa Hỏa Dụ Kinh, và trong tương ứng 4 là cái phần sau á, là đó là hai kinh đó là quý vị ghi hai đoạn, hai chỗ đó là trong Nikaya và A Hàm tương đương có, và nói như thế này. Một vị đến hỏi, họ đặt mấy cái câu hỏi về bà Khê Ma, và câu hỏi này cũng được ngài Kiều Thích Ca hỏi ngài Xá Lợi Phất, và được ngài Kiều Thích Ca hỏi ngài Mục Kiền Liên, rồi được ngài Xá Lợi Phất hỏi là ngài Thích Ca, và hỏi là ngài Mục Kiền Liên. Các ngài chứng ngộ cả những đối thoại với nhau, có lẽ chung quanh có nhiều thị kheo nghe để cho các vị họ nghe đó, các vị đại đệ tử đứng nói chuyện trí tuệ với nhau. Thì câu hỏi câu chuyện là như thế này. Một vị đến hỏi vị Tôn Nghi Khê Ma. Ngài Khê Ma là người em gái của Đức Phật, và người này là đệ nhất trí tuệ của cái giáo hội Ni. Thì hỏi như thế này: Như Lai sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, gọi là sau khi Như Lai chết, Như Lai có tồn tại không? Cũng lắc đầu. Có không tồn tại không? Cũng lắc đầu. Có vừa tồn tại vừa không tồn tại không? Cũng lắc đầu. Và có vừa tồn tại không tồn tại không? Tuy nhiên Như Lai có không tồn tại và không không tồn tại không? Cũng khá lắc đầu. Tuy nhiên bộ người phạm trù đấy, tuy nhiên có cũng không phải, mà không cũng phải, vừa có vừa không cũng phải, mà không có không không cũng phải. Thì rồi các vị đã hỏi thế này: thưa Tôn Ni, tại vì sao mà người ta hỏi Đức Thế Tôn bốn câu hỏi đó thì câu hỏi nào Thế Tôn cũng mừng thính không trả lời? Lắc đầu. Thì bà Khê Ma bà này, bữa đó là ông vua đến hỏi, thì bà Khê Ma bà nói thế này: nhờ vua, có cái người toán sổ trong triều, có cái người mà tính toán cho nhiều vua để mà ghi khó đó, sổ khó rồi, có không? Này có. À, bây giờ trừ cái người người đó có thể tính được cái sổ cát trong sông Hằng hay sổ cát trong biển đại dương được không? Nhiều vua lắc đầu. Làm hắn tính được, dùng mấy cái đậu ở trong đồ để đóng lúa đó mà đóng cát giữa đại dương còn đang làm được này không? Ba hỏi tiếp. Bây giờ nếu như mà đem những cái đậu đó mà múc nước trong đại dương, đóng nước trong đại dương còn được không? Cũng không. Nhiều vua đó không thể làm được, chuyện là vô lượng không thể đóng lượng được. Thì bà Khê Ma bà nói như thế này: ôi, trí tuệ Như Lai nó minh mông như đại dương vậy, nó nhiều như cái số lượng rác vậy, minh mông như đại dương này, sâu thẳm, làm răng dùng cái hữu hình như cái đậu để mà đóng được. Thành thử nếu như nói rằng là có thì nằm trong cái đậu đóng đấy, đó là cái hiểu biết của con người, có cái phạm trù có đó, cái phạm trù có đó nắm được cái vô cùng, được cái phạm trù mà không phải có không phải không, dùng cái phạm trù không đóng được, cầm cái phạm trù có không đóng cũng được, tất cả đều không được cả. Thì bài giảng thích tiếp như thế này: bởi vì sao? Tất cả cái mà gọi là có, cái gọi là không, cái gọi là không có không không hay vừa có vừa không, tất cả cái đó đều bị rơi vào trong cái phạm trù gọi là tượng uẩn, phải không? Tượng tất cả do cái tượng mình mà tượng ra, tượng nghĩ ra, do mình còn giới hạn trong năm uẩn. Còn Đức Như Lai là một vị đã đoạn diệt năm uẩn rồi, cho nên không thể thấy lấy cái đơn vị là năm uẩn để đong lường, để hiểu biết được cái đối tượng mà đã thoát ly năm uẩn rồi là Như Lai. Vì vậy cho nên chi ai mà đặt bốn câu hỏi đối với Như Lai thì Như Lai cũng mừng thính cả, trả lời không được. Vậy bởi vì không liên hệ chứ chiều đó cả, thành lắc đầu không trả lời. Thành như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là không nên thấy Như Lai qua cái thân tượng ngũ uẩn này, phải không? Năm uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn là cái gì hữu hạng, hữu hình, hữu vi. Còn Như Lai là cái gì mà của thực tại vô ngã hoàn toàn, thực tướng vô ngã hoàn toàn rồi, nó thoát ly sự trói buộc của năm uẩn. Cho nên chỉ không thể thấy Như Lai qua cái thân sắc đó được. Đó là một cái là không nên thấy Như Lai qua thân sắc. Câu chuyện tiếp theo là nằm trong cũng trong tương ưng. Thì câu chuyện đó là như thế này, tương ba đó. Thì một hôm có một vị tấn tỷ kheo bị bệnh. Tấn tỷ kheo là mới tú, trẻ tuổi. Thì một vị tỷ kheo đến bạch với Đức Phật, bạch Thế Tôn. Nhờ vị tỷ kheo đó đang bệnh, thì Đức Thế Tôn đang ngồi yên như vậy là ngài liền rời khỏi chỗ ngồi và đi thẳng tới cái tình xá, cái cốc của vị tấn tỷ kheo đang bệnh đó liền. Và ngài tới một cách thình lình, cho nên ngài việc loan báo sửa soạn chỗ ngồi cho Thế Tôn. Và quý vị biết một vị tỷ kheo mới đi tu thì cái chỗ ở là khiêm tốn rồi. Thì khi mà vị tỷ kheo bình mà thấy Như Lai vừa bước vào cái cốc của mình á, vốn cái bình là không ngồi dậy được, nằm liệt giường, cho nên cái thân thì không dậy được, cái tâm thì muốn dậy, bởi vì Như Lai đến mà mình không ngồi dậy là thất lễ, cho nên cái đầu cứ muốn gượng dậy ngồi. Thì Đức Thế Tôn liền vội vàng đến đỡ vị tỷ kheo đang nằm xuống, nói thôi thôi Như Lai đã có chỗ ngồi rồi, ông nằm xuống đi. Thì vì đó mày khóc lóc buồn bã, nói: bạch Như Lai, con thiếu phước đức quá, con bao nhiêu ngày rồi con muốn đến chiêm ngưỡng tôn nhang của Như Lai, sắc tướng của Như Lai, sắc tướng giải thoát của Như Lai, mà vì nghiệp chướng đau ốm này không đến hầu Như Lai được. Đức Phật mà dạy rồi: thôi đừng có nhìn chi kỳ thân thối tha đó, ai mà thấy dương khởi là người đó thấy pháp, ai thấy pháp là thấy Như Lai, là thấy ta. Ngài dạy như vậy nè. Thì vì về trong tường tích dụ triệu kính mà trong tương ba này còn nói: ai thấy dương khởi là thấy pháp, ai thấy pháp là thấy ta, thấy Như Lai. Đừng có nhìn chứ cái thổi thân thổi tha đó,
thiên hạ với cái ông tỳ, nhất là vị tỳ kheo này là quý cái thân sắc đức Phật, thân Phật đẹp tương là thân đó là Phật, cho nên muốn đến để chiêm ngưỡng cho có phước đức, cho nên ngài thôi chiêm ngưỡng chứ cái thân thổi tha đó, ngài từ chế cái thân đó là thân thổi tha. Đừng có thấy Như Lai có cái thân sắc đó, muốn thấy Như Lai là thấy chỗ nào? Ai thấy dứt khơi là người đó thấy pháp, ai thấy pháp người đó là mới thấy Như Lai thực sự. Đức Phật vừa dạy xong vì tu sĩ đó đắc tu là hoàn ngay tại chỗ, đắc pháp nhãn thanh tịnh. Pháp nhãn thanh tịnh là gì? Thấy vô ngã cả pháp, từ đây bình tiêu. Đó là Trung Nikaya này, kim cương cũng hợp với nhau chỗ này. Từ vì thế thấy Như Lai là vậy. Thành thử vì vậy nên khi Đức Phật nói về vô ngã thì có một số vị tỳ kheo nói rằng là Đức Phật dạy, nếu Đức Phật dạy rằng trước đây Đức Phật nói đừng có thấy Như Lai có thân sắc, thì các vị mà nói thế là Đức Phật đã tu vô lượng công đức, người có cái công đức vô lượng công đức Phật đó, của Phật đó mới được cái thân sắc Phật này, thì đáng lẽ là cái thân sắc Phật này, thân bông hai tưởng tục này là Như Lai là phải rồi, mà tại sao Đức Phật biểu đừng thấy? Rồi bây giờ Đức Phật hỏi lại câu hỏi này là vì sao? Khi ngài mà nói thêm một, ngài dạng rộng cho thêm một chút định nữa, ngài nói thế này: tất cả các pháp, tức như là mọi hiện hữu đều là Phật pháp, đều là pháp đặc biệt của Phật. Vậy thì cái thân sắc 32 tướng tốt này cũng là pháp đặc biệt của Phật chứ, phải không? Là bởi vì như vậy là cũng phải là Phật pháp. Nhưng tại sao lại Đức Phật biểu đừng có thấy qua cái thân tướng đó nữa? Mà trong khi ngài vừa dạy rằng là tất cả các pháp đều là pháp đặc biệt chứ Phật, có nghĩa là gì? Tất cả các pháp đều là Phật pháp, phải không? Nhất thiết pháp giai thì Phật pháp. Rồi thì tại sao lại đừng có nhìn, nếu vậy thì cái thân sắc cũng là một pháp và nó cũng là Phật pháp chứ? Thì như vậy cái thân bấm hai tưởng tốt cũng là thân Phật được chứ? Mà tại sao lại Đức Phật biểu đừng nhìn? Cho nên ngài mới hỏi lại câu này một lần nữa, ngài biết đến thắc mắc, ngài mới hỏi lại một câu này. Vì vì nhớ rằng là cái ngôn ngữ nó khó diễn đạt, nó nói ngài bên này thì nó mất ngài bên kia, cho nên khi ngài phải người lui người tới để cho rõ sai sàng. Ngài đặt lại câu hỏi đó một lần nữa, còn nên thấy không? Thì rõ ràng là như thế này, lý do là như thế này. Quý vị thấy cái câu chuyện tôi mới kể đó, Đức Phật biểu rằng ai thấy vô ngã người đó mà thấy Phật, ai thấy vô ngã người đó mới gọi là Đại Bồ Tát, phải không? Đó, phải thấy vô ngã chứ Đức Phật có biểu thấy Phật ở đâu đâu. Thấy vô ngã đó là thấy Phật, thấy pháp đó là thấy Phật. Đó, cái chỗ đó là chỗ đích điểm của đạo Phật và cái kim cương dạy đấy. Nhưng mà nếu như mà biểu rằng tìm phải thấy Đức Phật có tấm hai tướng cố ở quý thì tưởng nữa là vô thường, mất đi rồi thì mai một đây cũng thấy Phật nữa sao? Vậy còn người ở gần mới thấy, ở xa không thấy được sao? Chứ còn nói thấy pháp đi, ai thấy vô ngã là ở đâu cũng có vô ngã, có mặt cả tóc tai mũi lưỡi thân ý trong thân ngoài thân ở đâu cũng vô ngã, thấy vô ngã ở đâu là thấy Phật ở đó ha? Thì tất cả chúng sinh đều có cơ hội là thấy Phật cả, phước đức lớn hơn, cơ hội nhiều hơn và thấy đích xác hơn, mà còn có cái là thiền xảo hơn ở chỗ này nữa, là cái người mà khi mà họ đã còn chấp thủ, còn vướng vào ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sanh thọ tưởng, thọ giả tưởng, thì họ nhìn cái thân bấm hai tưởng quỷ của Đức Phật đó, nó thành ra cái ngã tưởng, phải không? Họ còn chấp thủ, cho nên tất cả cái sự thật, cả cái thực tại này đều vô ngã, cái thân đó cũng vô ngã và Đức Thế Tôn cũng vô ngã, nhưng mà vì họ còn chấp ngã, họ nhìn ra là hữu ngã cả. Mà nếu như chỉ rằng cái thân đó là Phật, chỉ các ngã tưởng là thật tưởng, thì họ lầm, họ chấp gọi là nhận giặc làm ma, phải không? Nguy hiểm vô cùng. Họ đã còn chấp thủ, cho nên không chỉ tất cả cái đó là Phật, mà chỉ cái chỗ để cho họ thấy, chỉ là phải thấy duyên khởi vô ngã chỗ đó, hết mà thấy được cái đó là thấy Phật, để cho phải rơi vào cái chấp đó. Quý vị thấy không? Ví dụ như thế này, khi tôi đeo cái kính màu xanh, tôi thấy tất cả sự vật tôi bị phủ lên màu xanh cả, thì cái vấn đề thái độ nói chuyện của một người chứng ngộ, tôi nếu tôi thông minh, tôi muốn cắt điện với quý vị rằng là cả pháp này không phải màu xanh đâu, thì tôi nói với quý vị 3 ngày liên tục quý vị cũng tin, vì quý vị đâu có biết đeo cái kiếm màu xanh, phải không? Thì nhất định là cứ cãi vì tôi rằng rõ ràng mà tôi đã thấy xanh mà, phải không? Mà nói không bao giờ rồi cả. Mình nếu như tôi còn nỗ lực để tôi chứng minh cho quý vị biết rằng các pháp không phải màu xanh đó, thì như vậy là tôi không trì trệ, mà sự việc làm của tôi không thành công gì cả. Quý vị thấy không? Không thành công gì cả. Đó không phải là cái cách nói tốt, một cái cách dạy đạo tốt của người trì trệ và của người chứng ngộ. Mà cái vấn đề của tôi là thế này, tôi không nỗ lực để chứng minh tất cả đây không phải màu xanh, nhưng tôi nỗ lực, tôi chỉ cho cái quý vị biết rằng quý vị đang đeo kính màu xanh để cái kính màu xanh xuống. Đó, tôi làm thế nào tôi thuyết phục quý vị để cái kính màu xanh xuống. Bởi vì sao? Sợ gì mà quý vị không thấy được nguyên màu của cái sự vật này là bởi vì cái kính màu xanh đang đeo được bắt á. Thì cất cái kính màu xanh xuống thì sự vật nó tự phơi bày, chứ mất công chứng minh. Chứng minh không được chứ không phải. cái mà người ta đã không thấy rồi thì không trị được, mà khi mà người ta thấy rồi không cần trị nữa, phải không? Thì cái vấn đề nói đạo của Đức Phật là thuyết phục chúng sanh cất cái kiến chấp thủ, cái kiến tham ái ấy, chấp thủ, họ đứng vướng vô ngã tượng, nhưng tượng chúng sanh được thọ giả tượng, thì làm thế nào loại bốn cái tượng này, lấy cho nó đổ bốn cái tượng ra khỏi cái tâm, cái mắt nhìn của họ đã, ra khỏi trí tuệ của họ đã. Khi mà mấy cái ngã tượng đó rơi rồi thì từ sự vật vô ngã nó phơi bày thôi, phải không? Như vậy mới gọi là nói đạo thiền xảo. Đức Phật là bậc đại trí tuệ, ngài phải nói đạo theo cách đó. Ngài không bao giờ để chứng minh thực tại như thật là gì cho chúng sinh, nhưng mà ngài chỉ cho chúng sinh còn khổ đau, đó là còn vướng vào ái thủ. Đoạn cho trừ hết ái thủ đi thì cái thực tại vô ngã nó xuất hiện một lúc, và khổ đau tiêu mất và thực tại vô ngã nó xuất hiện. Quý vị thấy đấy, kim cương vậy, cái thuyết pháp của Đức Phật là để làm cho mình lấy đồ thì chấp thủ, chứ không phải để rồi từ đó khi chấp thủ mất rồi thì sự thật được đạt tập xuất hiện. Đó là thái độ rất là thực tế của Đức Phật, gọi là thiết thực hiện tại của Đức Phật, rất thực, chứ không bao giờ nói triết lý. Ngài nói đạo chứ không phải là nói triết lý mà chứng minh, không phải đi từng mệnh đề hy vọng ngôn ngữ và cái lập luận của mình chạy từ mệnh đề này đến mệnh đề kia để có thể chỉ được thực tướng của cho người nghe. Không phải, chuyện đó không bao giờ có. Bởi vì sao? Tất cả các cái công cụ diễn đạt của mình, kể cả cái vẻ nói, kể cả ngôn ngữ, kể cả âm sắc và kể cả cái kỹ thuật thiền xảo, tất cả đều rơi vào các ngã tướng cả, hữu hạn cả. Và vì vậy tất cả phương tiện diễn đạt không thể nói được, chuyên trở được cái ngã tướng, cái thực tướng vô ngã. Cho nên cái vô ngã tướng và cái thực tướng vô ngã, nên Đức Phật nói để biết rằng là thực tại vốn vô ngã, nhưng mà các vị bị vướng vào các ngã tượng đó, làm cho rơi đổ các ngã tượng đó thì mới thấy thực tại vô ngã thực sự. Cho nên khi ngài mà biểu như thế này, không nên thấy, ngài dùng chữ không nên, chứ ngài còn nói là cái thân đó là không phải Phật đâu. Ngài nói tất cả các pháp là Phật pháp, là để khai thị cái sự thật này. Nhưng mà nếu thì người nghe họ bị lập luận này, đi vô logic này, từ chỗ ngài chỉ sự thật bằng cái thấy thẳng, thì bắt đầu thì người nghe mắc câu bị vướng vô ngã tưởng tư duy, họ bắt đầu lập luận. Nếu Đức Thế Tôn biểu rằng tất cả các pháp là vô ngã, vậy thì cái thân sắc này cũng là vô ngã. Nếu tất cả các pháp là pháp đặc biệt của Phật thì cái thân sắc này cũng là pháp đặc biệt của Phật, vậy thì tôi có thể thấy Phật có cái thân sắc đó chứ. Đó là lập luận, phải không? Logic, không phải cái chuyện đó, phải chuyện đó. Đâu phải Đức Phật không dạy chuyện đó. Ngài nói bị vướng vô ngã thì không phải lập luận, nếu đi từ mệnh đề này có mệnh đề kia, không phải lỗi quý nào thấy gì cả. Mà cái vấn đề là mình phải làm thế nào để rời khỏi chấp thủ, làm cho rơi đổ về chấp thủ, về cái tham ái của mình đi. Thì khi đó con đường này quý vị biết con đường đó là gì? Cái gì ngăn mình cũng thấy là vì mình chấp có mình, có ngã mình, về cái ngã cả pháp, là cái gọi là thân kiến, chấp rằng đây là tôi, đây là ta, đây của ta, đây là tự ngã của ta. Chính cái này nó che mình và làm cho mình không thấy được thực tại vô ngã. Thì cái công việc của Đức Phật chỉ là để, Kim Cương nói là để mình rời khỏi cái hà, cái kiến màu xanh của mình xuống, đó là cái kiến mà đây là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, phải cất xuống, đặt xuống, rút nó ra khỏi tâm của mình, ra khỏi con mắt của mình, thì tự nhiên các pháp nó hiện ra thật tướng. Thì vì thế, tự nhiên là để có pháp nhãn, thì Phật nhãn là gì? Là phải rút cái ngăn che. Ngăn che đó là cái mà chấp rằng các pháp có ngã tướng, cái này là ta, là của ta, là từ ngã của ta. Thành cái công việc của đạo Phật dạy, Đức Phật dạy là làm thế nào để luôn luôn nuôi dưỡng tôn thờ một cái chỗ này là cái chỗ mà mình học Kim Cương phải làm. Luôn luôn mình tôn thờ một cái, mà cái này giống như tôn thờ Đức Phật vậy. Đó là gì? Là luôn luôn tự ra lệnh cho mình, từ bắt buộc mình phải tôn kính, phải kính lại, phải kính lễ thường xuyên, phải quy ngưỡng thường xuyên, phải trói mình ở trong đó thường xuyên. Đó là gì? Là phải nhớ rằng tất cả không phải là ta, không phải của ta, không phải từ ngã của ta. Chỗ đó là chỗ gọi là đến với Đức Phật đích điểm nhất. Cho nên Đức Phật điều ai mà thấy được dương khởi, người đó thấy pháp, ai thấy pháp là thấy Phật. Thì làm thế nào để thấy dương khởi? Làm khi nào mà cái thấy ta của ta, từ ngã của ta nó đổ, thì mình phải làm một cái cách là cái này không phải là ta, không phải của ta, không phải từ ngã của ta. Phải trú trong đó cho đến khi cái tập khí mà ta của ta và từ ngã của ta tan đi rồi, thì cái thực tượng nó tự xuất hiện. Chứ không phải là để hiểu Kim Cương là gì. Thành thử quý vị biết là hôm trước tôi đã trình bày một cái vị thiền sư mà vội vàng để mà nói Kim Cương là gì, để trả lời là cái vị thiền sư kia đập lên miệng cái bốp liền. Chỗ đó phải cho đến nơi truyền, cho là có thấy không thấy, thấy chưa, thấy hay chưa. Và vì sao chưa? Thì làm sao để cho đến nỗi, cho đến lúc mình thấy được. Đó là cái cách dạy đạo. của đạo Phật. Đạo Phật như vậy mới gọi là đạo như thật, không đi vô luận lý. Thưa quý vị, có cái trình bày của rõ. Nhà kỳ nào rõ giang tay cho biết. À, xin cảm ơn. Tôi sợ nó chập loạn á. Cái chỗ này là cái chỗ mà tôi thấy đây là niềm tin của mình và niềm tin để thể nhập thực tại vô ngã. Là quý vị cứ về, chúng tôi cũng hành. Bây giờ chúng tôi chỉ có một niềm tin duy nhất. Cái niềm tin lớn nhất của chúng tôi học đạo từ xưa đến nay cho đến bây giờ là chừng đó, là luôn luôn nhắc mình mà mình hộ thẹn, mình xấu khổ, mình đau khổ là chỉ vì mình thấy có mình. Nó chướng vô cùng một cái sự thật u mê tối thắm, cứ thấy mình có cái đó là nếu chừng nào phải thấy đó có mặt chỉ người tâm mình là chừng đó mình không thấy gì cả, thì vì đấy đau khổ chỗ đó. Nhưng chừng nào mình thấy không có thì cuộc đời nó rộng rãi lạ kỳ lắm, tâm tự nhiên nó khoảng khoác ra, gặp ai mình cũng có thể khoan dung họ được hết, họ có làm chi mình khoan dung dần mà mình dễ quý người ta lắm, không giận không hờn. Mà cái chuyện thất bại rồi chỉ đau khổ đến mình như không, như nước chảy lờ môn. Còn hệ nào khi nào mà thấy có mình là như một cuộc sầu của mặt này. Khi mong là tôi thấy tôi có tôi là ngồi xù, quý vị tới mà thấy tôi xù xù là thấy có tôi. Không có lý do chứ mà xù cả, phải là bởi vì thầy có mình xù. Đó, cái chỗ đó là chỗ không thấy được cái vô ngã. Khi nào có thầy có ngã hết đâu có cái ngã tượng, những tượng chúng sanh tượng đó, tu là vậy, kim cương là vậy. Hành phải thấy luôn luôn nhắc nhở mình là không có ngã ở đâu cả, không có ngã ở đâu cả. Cứ như vậy, thì cứ như vậy một tâm một hồi, tất cả cái tập khí trói buộc về cái tập khí ngã tan đi rồi là mình thấy ngay là không có ngã. Đó là một cái cách thôi, cái cách tu mà dễ dàng ai tu cũng được. Còn cái cách thứ hai mà thực sự của đạo Phật là hành thiền. Tuy nhiên là hành thiền đi cũng được, đứng cũng được, nằm cũng được, ngồi cũng được, nhưng mà luôn luôn phải thấy các pháp, phân tích cho nó thấy là tâm lý vật lý năm uẩn là vô ngã, năm uẩn là nó duyên nhau, nó có duyên nhau, nó có tất cả là một cái dòng hoàn toàn duyên sinh, một cái dòng nhân duyên trôi chảy mà thôi. Không có cái ngã là tôi, là của tôi, là từ ngã của tôi có mặt bất cứ đâu cả. Nhìn như vậy, nhìn lâu rồi từ cái nhìn đó nó thấy sự thật của các pháp, sự thật nó từ phơi bày được cái nhìn đó. Cứ nhìn mà thôi, đó là một cái nghề thuộc sống, gọi là nhìn mà đạo Phật gọi là quán. Của quán chiếu bạc nhà là quán này, quán chiếu bạc nhà là quán cái này. Tức nghĩa là làm thế nào để nuôi cái nhìn đó để nổi hằng tù cái nhìn mà hoàn toàn đơn thuần như vậy, để cho sự vật nó từ phơi bày ra thôi, chứ đừng can thiệp chi vào cả, đừng để tình cảm can thiệp vào, đừng để tư duy can thiệp vào, đừng để kiến thức mình can thiệp vào, thì cái nhìn sự vật nó từ phơi bày thì vô ngã tưởng, cái nhìn nó còn một sức mạnh nó đốt cháy thì cái tháo sân si của mình. Bởi vì hắn chấp ngã, thấy tất cả đều vô ngã, thấy nhiều lần sự thật đó, từ nó là nó xác nhận là sự thật mà thôi, thì tự nhiên kỳ hữu ngã nó mất và vô ngã xuất hiện. Lúc bấy giờ thì Đức Phật dạy là gì? Thấy dứt khởi là vậy đó. Thấy dứt khởi, ai thấy dứt khởi là thấy ta, và ai thấy ta thấy là thấy pháp, ai thấy pháp là thấy ta. Cái này là chỗ gặp gỡ hoàn toàn không có một chút khác biệt giữa đại thừa và tiểu thừa, hay gọi là giữa nam tạng và bắc tạng, hoàn toàn không khác biệt. Ai thấy dứt khởi là thấy pháp, ai thấy pháp là thấy ta. Đó là cái chỗ mà gặp gỡ hoàn toàn. Thấy dứt khởi là vậy. Mà cái thấy dứt khởi này không phải là mình hiểu, hiểu dứt khởi nó khác. Thấy là thấy có cái quán, cái nhìn thấy thực. Tuy nhiên là vì phải nuôi cái nhìn, nhìn sự vật là gọi là phép quán, thiền quán ấy. Nhìn thế nào mà để cho trong cái nhìn nó hoàn toàn trong suốt, đơn thuần là cái nhìn mà thôi, mà không có cái tạp tượng xuất hiện. Nhìn lâu mà mình trụ được, mình giữ cái nhìn đó mà không dao động, thời gian mà trụ đó là thời gian của mình gọi là định lực. Thời gian đó là cái sức định của mình ấy. Nhìn kéo dài 1 phút là định 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút, đó là cái định lực của mình, trụ được cái nhìn đó. Và chính cái nhìn đó nó không có khởi lên, không có lý do để khởi lên một cái ngã niệm nào. Và vì không có cái ngã niệm nào, ngã tượng nào, cho nên chỉ không có chấp thủ. Và vì không chấp thủ, ai không khởi, ai không khởi thì không có khổ đau sầu bi khổ nào. Thập nhiên duyên, vô minh duyên hành, thức danh sắc lục nhập xúc thọ ai thủ hữu, sinh lão tử sầu bi khổ nào. Mà mình cắt rồi, cắt từ cái gốc nhìn, từ cái nhìn nó đề khởi. Nếu như trong cái nhìn đó có một xuất hiện một ngã tướng, thì hoặc là tham sẽ khởi, hoặc là sân sẽ khởi ngay tức khắc, chấp thủ ngay tức khắc, ái nó khởi lên như tức khắc. Tham sân đó là ái cả, bề trái của cái ái đó là sân. Cái mình ưa thì là mình tham, mình nắm. Cái mình ưa thì mình sân, mình tức. Rồi. Còn cái mà cũng không phải ưa mà không phải không ưa là si. Vì sao? Là vì mình vẫn thấy ngã tướng, cho nên trừ trong cái ngã tướng vẫn còn mặc cái si đó. Mà trong cái si đó mà khởi lên cái ưa nữa thì tham, si và tham, càng phải tham. Mà trong cái si đó mà khởi lên cái sân là si và sân. Còn sân tham không có thì còn si. Cho nên khi nào ưa thì gọi là tham, không ưa là sân, mà không ưa cũng không ưa thì gọi là si. Bởi vì hẳn vẫn thấy ngã tướng, cho nên si là cái thấy có ngã tướng gọi là si. Chấp ngã và cái đó gọi là vô minh. Đó, nó mở đầu sinh tử là vô minh. Cho nên ai mà ở đây mà trú trong cái niềm tin vô ngã này là tín nổ khởi. Tín nổ khởi từ đấy rồi bắt đầu đi ra khỏi sinh tử. Tín nổ khởi, hỷ nổ khởi, khinh năng nổ khởi, định nổ khởi, trí kiến như thật nổ khởi, giải thoát khởi, ly tham khởi, giải thoát khởi và trí kiến giải thoát khởi. Cũng chừng đó thôi, nó đi qua một cái vòng nhân duyên mới đi vào giải thoát. Còn cái nhân duyên của mình là quay tròn trong sinh tử. Nếu như thấy có ngã tướng đó là vô minh thì hệ mà trong cái thấy của mình đề khởi vô minh có mặt ra là như thầy có ngã tướng, tự nhiên là vô minh có mặt, là tự nhiên có hành thức danh sắc đục chập xúc thọ ai thu hù sinh lão tử sầu bi khổ u não cùng có mặt. Nhưng mà ngang đó mình bắt đầu mình ngưng chỗ nào, ngưng ngay đó cái nhìn của mình, người ta gọi là Phật là cái nhìn, gọi là bí mật và cái tuyệt diệu, cái diệu ở chỗ này, ngay cái nhìn chế ngự cái nhìn, tu là tu tâm là tu chỗ này, tu ngay cái nhìn của cái tâm mình, ngay đi mà làm chủ từ chỗ này mà thôi, thôi ba vàng vứt hết. Nắm chỗ này là chỗ sinh mình của mình đó, giải thoát là chỗ này. Chỗ này quý vị làm việc tu được, quyết tâm tu là tu được. Ngã đây là nhất định không thấy ngã tưởng chi nữa. Mà cái đó là trong cái dài dài, cái đơn giản là luôn luôn phải nhớ rằng cái này không phải là tôi, không phải của tôi, không phải từ ngã của tôi. Là để cho cái thấy của mình cũng vậy, mình thấy rằng mình biết cái này đẹp, cái này xấu thì nói là cái này không phải là tôi, không phải của tôi, không phải từ ngã của tôi. Mình sân nổi lên, mình nói cái sân này không phải là tôi, không phải của tôi, không phải từ ngã của tôi. Hẳn phải của mình đâu còn nằm lại. Chứ còn khi mình nổi sân lên là mình tưởng như thiệt, mình đồng hóa mình được cái sân đó, mình sân nữa. Mà sướng lắm, sân thì sướng lắm, chúng đà. Nhưng mà cái đó là nuôi dưỡng thì vô minh này. Cái đà thành cái con đường tu và con đường nói kim cương cũng vậy, là để đoàn trừ bốn cái ngã tượng. Và đoàn trừ bốn ngã tượng này là thay vào bằng cái tượng vô ngã, đó là cái thấy biết về duyên khởi của các pháp vô ngã, các pháp đó là chẳng kiết, nuôi dưỡng cái tiền, nuôi dưỡng cái nhìn. Cho nên cái bài kể sau cùng và kết thúc cái bài kim cương á, thì giảng dài, Đức Phật giảng là khi mà các tổ kiếp tập là 700 cuốn bạc nhã thu lại cũng cuốn kim cương, rồi cuối cuốn kim cương á, thu lại một câu thôi. Thì ngài Tu Bồ Đề nói bạch Thế Tôn, sau này trong thời kỳ mạt pháp phải nói kim cương như thế nào, thì Đức Phật dạy tóm tắt bốn câu: nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyền bảo hành, như lộ diệt như điện, ứng tạc như thị quang. Đơn giản có nghĩa là gì? Nên khởi lên cái nhìn, ứng tạc như thị quang là nên khởi lên cái nhìn. Cái nhìn như thế nào? Nhìn hết thảy các pháp là như mộng, như huyền, như bọt nước, như ảnh chớp, như bọt nước, như mộng huyền bảo hành, như lộ như sương mai, như điện như ảnh chớp. Ưng tạc cái ngọn khơi lên cái nhìn như vậy là vì là nhìn rằng các pháp đều dương sinh, cho nên nó mọc manh, nó không thật. Các ngã tướng không thật, chứ không phải là cái pháp giới này không thật, mà cái ngã tướng nó không thật. Ví dụ như thế này, tôi là không thật, cái chân thiền là không có, nhưng mà cái nắm ôm làm ra cái tôi đây, đây tôi đứng đây là có. Và cái duyên này, cái nắm ôm đây không phải là chân này thôi, liên hệ cái vụ vụ này có, nhưng mà cái chân thiền là không có thôi. Cái ngã tướng chân thiền không có. Cái quan trọng là đối trị cái ngã tướng này nè, chứ không phải là đối đem tôi ra mà thiêu, không phải. Mà tôi là bảy đem tôi ra thiêu là không phải. Nhưng mà cái sai cái chỗ là tôi thì có chân thiền và tôi trừ cái chân thiền đó. Chỗ đó gọi là tu tâm, chỗ đó nó khởi đến cái niềm, khởi đến tu tâm. Tu chỗ đó, trì chỗ đó, đối trị chỗ đó. Tu chứ còn tu chỗ khác là trật. Là bởi vì chỉ chỗ này mà cái ngã tướng không khởi lên thì tự nhiên sầu bi khổ nào không khởi lên. Đó là đoạn khổ. Chứng quý vị tu tập, tu cái này tu đạo này, tu đạo để mà đoạn cái tập. Đoạn cái tập là cái khổ. Đoạn cái nhân là khổ, đoạn cái nhân là khổ, là đoạn cái nhân là cái chỗ này. Cái ngã tướng đó, thành thử đây là cũng nói từ đế quý vị đấy không? Kim cương nói rất là bóng bẩy, rất là kỳ diệu, nhưng mà cũng nói từ đế. Cái nguyên của khổ là từ ngã tưởng, chỗ đó là vô minh. Ngã tưởng đó là vô minh. Ngã tưởng nhân tưởng chúng sanh tưởng đó giả tưởng, và đoàn trừ vô minh mà khởi lên cái minh, rồi làm là phải khởi lên cái minh. Thành khởi đầu cái chiều nhân duyên mới của mình, của tu tập là khởi lên cái minh để thay thế cái vô minh, cái ánh sáng để thay thế cái bóng tối. Và cái minh đó là gì? Là thấy vô ngã, thấy duyên khởi gọi là minh. Mình chỉ thấy của mình lúc đầu bằng trí thức mà thôi, để thuyết phục mình thôi, nhưng cái trí thức này nuôi dưỡng lần lần vô định thành thắng tri, rồi vô tuệ thành tuệ tri, rồi đấy lần lần thành cái trí tuệ giải thoát luôn. Cái này gọi là nuôi dưỡng cái minh. Và từ cái minh Minh mà nó khởi thì vô minh diệt. Vô minh diệt là gì? Khi cái minh có thì hành diệt thức, diệt danh sắc, diệt lục trọng, diệt xúc, thọ hại thủ hữu diệt. Mỗi cái niệm minh diệt ở được cái niệm đó không còn 12 chi phần nhân duyên không có mặt. Cái gì hết? Sầu bi khổ vô nào không có mặt. Niệm đó là niệm giải thoát. Nên chánh kiến ở đâu có giải thoát ở đó. Đạo Phật ở đâu là có giải thoát ở đó. Và đó là cái điều Đức Phật dạy. Giả pháp của ta chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Như biển chỉ có một vị, đó là vị mặn của vui. Ở đâu có Phật pháp, ở đâu có chánh kiến, ở đâu có chánh kiến, ở đâu có giải thoát. Vì thế một niềm vô ngã có mặt thì một cái niềm đó, trong cái khoảnh khắc niềm đó không có sầu bi khổ nào. Mà bởi vì mình duy trì cái điều đó được, mình duy trì cái niềm đó lâu chừng nào, đó là khả năng thiền định của mình. Duy trì mãi đó là đại định. Vì thế định là cái công năng tu tập để mà nuôi dưỡng cái tuệ đó cho đến khi hằng viên mãn, để mà cái tuệ đó có mặt hoàn toàn là đại tuệ. Thì cái này quý vị thấy là về đọc lại trong trong kinh Tường Tinh Dụ Tiểu Kinh trong bộ 1 và trong tương 3 là nói về thầy Duyên Khởi là thầy Pháp và thầy Pháp là thầy ta. Còn không nên thấy Như Lai có thân sắc là đọc trong bà sa của Đa Hội Dục Kinh và trong tương cùng tương 3 thì phần mà của Đức Phật đến thăm cái vị tỳ kheo đau bệnh tương bình, đọc cái phần tương bình. À, vì vậy Đức Phật mới dạy này, sự thành tựu của thân sắc Như Lai Đức Thế Tôn không gọi là sự thành tựu, cho nên mới gọi là thành tựu của sắc thân mà thôi. Là vì sao? Bởi vì cái thân sắc Đức Phật vì sợ trước cái thính chúng họ đứng chấp ngã, mà mình chỉ cái thân tượng này là Như Lai thì họ chấp đỏ rồi, họ chấp ngã thế. Thành vì vậy cho nên ngài biểu không nên nhìn thôi chứ không có chỉ bị mặt cả. Đừng khoan đà, đến khi ông ngộ là ông hề chấp tượng thì ông nhìn thì lúc đó nên phải không? Chứ còn đừng có nhìn, đừng có tưởng là thấy Như Lai đó rồi là nhất định đấy là Như Lai, thì trí của Như Lai cũng Như Lai cả. Không phải, là cả cái thế giới này là Như Lai cả mà mình đâu có nhìn ra đâu. Phải, đâu có nhìn ra đâu. Chỗ nào còn phân biệt rằng là có cái gọi là Như Lai, cái không phải Như Lai, đó là Như Lai già rồi phải không? Như Lai già rồi, thành thì cái tướng hiền rồi, cả đó không phải. Thành Đức Phật biểu không nên nhìn như vậy, mình nên nhìn gì? Nên nhìn Duyên Khởi, thầy Duyên Khởi, thầy kia vô ngã thật có phao. Nên nhìn gì? Nên nhìn vào trong cái tâm đều loại từ ngã tượng, dân tượng, chúng sanh tượng, thọ giả tượng. Nhìn như vậy, ai thấy mà nhìn được như vậy thì thấy được Như Lai. À, cái nghĩa là vậy, chứ không phải là họ nói kiến cương về Phật giáo là nói lui nửa tới nửa quanh nửa cút, nói không rõ ràng, không phải. Nói rất rõ ràng, mà bởi vì người ta không rõ được thái độ và không hiểu được cái điều Đức Phật dạy. Quý vị thấy là một người dạy đạo rõ ràng, không nên biện minh và tranh cãi với một người khác khi kỳ trên con mắt của họ đeo một kính màu mà mình nói sự vật, mình chứng minh là sự vật màu khác thì vô lỗi. Chuyện đó không thông minh gì cả, mà không phải cách dài mất thì giờ tốn kém mà không hữu hiệu, chỉ có thuyết phục cho họ để cái kính màu xuống. Đức Phật cũng vậy, thành Đức Phật nói dài như thế, ta ra đời ta chỉ có nói khổ và con đường diệt khổ. Ngài nói con đường diệt khổ chứ không phải ngài ta tuyên bố về diệt khổ. Xin lỗi, con đường diệt khổ là gì? Là con đường phải sống với hành. Chúng giống như vậy, ngài nói về cái kiến màu có mặt của kiến màu, cái kiến màu đó, và nói con đường để hạ kiến màu đó, thuyết phục để họ hạ kiến màu xuống, đó là con đường diệt khổ phải không? Đó là thiết thực của Đạo Phật. Chứ đừng có chờ đợi mà đọc kim cương để hiểu triết lý, bởi vì mình nói một hồi Đạo Phật thành triết lý đắm phải. Quý vị nhớ cái con đường này chúng tôi đã đi qua và đã lầm lẫn thời gian dài lắm rồi. Cứ tưởng rằng là lầm cái trí tuệ không có gì cả, tưởng là trí tuệ, trí thức vì trí tuệ hằng không có nhiều cấp độ trí thức, rồi nhiều khi mình lầm lẫn, trí thức nó khác, trí tuệ nó khác, mình cứ lầm lẫn, rồi vì vậy chứ mình cứ hy vọng rằng là mình có thể hiểu được, mà té ra là không hiểu. Không phải là vấn đề hiểu, vấn đề là phải hành. Cái đường đó chúng tôi đi lầm lạc cũng dài lắm. Quý vị mong quý vị làm thế nào để đi ra cho nhanh, tách ra khỏi con đường lọc luồn cho nhanh. Một con người quý vị kinh nghiệm ấy, về mình nhìn cái tâm của mình ấy, khi nào mình thiết tha giải thoát, mình thiết tha sống, mình thiết tha giải thoát, mình thiết tha hành thiền định, con người đó bao giờ tranh cãi bạn. Thầy cái trường nói thằng lạc lẹo lạc lòng vô duyên. Quý vị sống ở đời, quý vị nam nữ sống với nhau, cả vị sống đời sống gia đình vợ chồng, họ sống với nhau khi họ yêu nhau, họ ghét nhau, mà họ như là khi yêu nhau chẳng hạn, quý vị biết rằng là lúc đó nói chi, phải không? Đó cũng phải là khả khăn lạc lòng lạc điều, không phải cảnh giới đó. Cái chỗ đó là cái chỗ nó biểu hiện rõ ràng, nó thấy rõ rồi, nói chi nữa. Đó, cái chỗ đào vậy nói đào, không phải là cái chỗ đó. Khi quý vị vô tâm định á, là quý vị biết rằng là chuyện nói là hiện hoạt. Rồi quý vị đi vô cái kinh nghiệm sống là biết, khi nào mà khát khao giải thoát, tâm khát khao giải thoát có mặt, thì quý vị nhìn lại cái tâm đó là cái tâm đó tự nói cho mình biết thôi. Tâm đó không tranh cãi, và nó bị tranh cãi là hiện hoạt hí luận. Nó biết ngay chứ không phải là lòng quần gì hết, nó thấy hí luận ngay. Quý vị thương con là không phải nói mà ngồi mà nói mấy ở kia, tất nhiên là phải tìm vô động được con, thấy ăn khổ là phải cứu nó ra khỏi khổ ngay. Quý vị đấy, sự sống đi vô sự thật, và sự sống là vậy, thực tại là vậy, chứ không phải nói. Sự sống là vậy, đạo vậy, vô là để mà hành chứ không phải là để mà hiểu. Thành thực thì đạo Phật là Đức Phật là một bậc giác ngộ nè, ngài không còn nói thao thao đâu, ngài thấy rất rõ, ngài nói rất thực tế, thấy mình là bị khổ ở chỗ đâu rồi, nằm chỗ nào là ngài chỉ ngay là đi ra khỏi khổ. Chứ đâu còn ngài mà nói triệt lý như mấy người thui mà nói chuyện trên trời thì đất, chuyện đời, chuyện ba tam sơn tứ hải rồi, chuyện đó không phải. Đức Phật không có thái độ đó, ngài đã xác định rất rõ rồi, ngài đã thực hiện rồi mà ngài còn xác định thêm cho mình nhớ. Ngài không nói đạo như vậy, ngài chỉ nói khổ và con đường diệt khổ, con đường đi ra phải khổ, và con đường mà cái nhân mà tạo ra khổ đó là chấp thù, ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sanh tưởng, thọ giả tưởng. Còn cái con đường mà diệt khổ là không có chấp thù nữa, không có khởi lên các cái ngã tưởng nữa, là cái con đường được gọi là khởi lên chánh tưởng vô ngã. Thì đoạn sau, đoạn gần cuối là Đức Phật dạy ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề bạch lại Thế Tôn là bạch Thế Tôn làm thế nào để khởi lên chánh tưởng. Thì Đức Phật dạy là phải khởi lên chánh tưởng. Chánh tưởng đó là gì? Là khởi lên một cái tưởng cũng tưởng, một cái tưởng đó là tưởng vô ngã hoàn toàn. Cho nên chỉ quý vị biết trong bảy cái điều mà bắt buộc một vị tỳ kheo trở thành một vị gọi là một vị đại đệ tử xứng đáng của Đức Phật, một vị sa môn xứng đáng, trở thành nơi nương tựa cho chúng sinh, trở thành ruộng phước cho chúng sinh, thì vị đó phải bắt buộc phải thường xuyên an trú trong cái tưởng gọi là tượng vô ngã và tượng vô thường là vậy đó. Bởi vì chính vị này mới có thể có điều kiện trở thành vị Bồ Tát và độ sinh, gọi là độ sinh, là phải an trú trong tượng vô ngã, tượng vô thường, phải thấy thực tại này là vô ngã, thì cái đó mới gọi là có sứ mệnh độ sinh được. Thì vị này mới trở thành nơi nương tựa cho cuộc đời và là ruộng phước cho cuộc đời. Trong Nikaya còn nói vậy, vì vị này đọc trong Tăng Chi, trong Tăng Chi phẩm phẩm tám pháp chín pháp á, cách đây cả 2-3-4 tháng, chứ đó là ở đây quý vị có học cái phần rồi. Vì sao Đức Phật dạy như vậy? Đó là cũng liên hệ như vậy. Cái mà có được cái thân xác đó, sự thành tựu nữa, là cái nghĩa thành tựu thân xác là cái hàng đối đại, nằm trong cái hữu vi, hữu tượng. Thế cái sự thành tựu đó nó không phải là cái thành tựu của cái giải thoát, hai cái khác nhau. Thành sự thành tựu thân xác nó khác với thành tựu của giải thoát. Cho nên cái gì mà có thành tựu thì cái đó Đức Phật gọi không thành tựu, không phải, không có ngã. Cái gì mà có pháp như có phước đức nhiều thì Đức Phật là không phước đức, bởi vì cái mà phước đức chân thật á, thì hàng thoát lý cả cái ngã tướng, cả cái dương sinh á, cả mình chân thật. Còn cái này hàng nằm trong cái đối đại dương sinh thì cả đó hàng nằm trong cái hữu vi đó, hữu tướng hữu vi thì cả đó không thực. Chừng đó thôi mà Đức Phật sợ nhầm, cho nên khi ngài khuyên đừng có thấy như lai có bấm hai tưởng tốt nữa. Rồi quý vị biết cái đoạn sốc cùng á, Đức Phật lại hỏi ngài Tu Bồ Đề lần nữa, có nên thấy như lai có bấm hai tưởng tốt không? Ngài Tu Bồ Đề nói có thể thấy như lai có hai tưởng tốt không, thì ngài Tu Bồ Đề bạch Thế Tôn như được, thực ra là từ trường ngày nay trả lời không, mà cái đoạn ngày cuối ngài trả lời được. Rồi có nhiều vị đọc kiếm cương nói có lẽ Đức Phật cứ hoài hoài ngài Tu Bồ Đề ngài mệt mỏi ngài buồn ngủ sao phải trả lời được, chứ tại ngài từ đầu đến cuối trả lời không mà chỉ ngài nói trả lời được cùng câu hỏi thôi. Mà lúc đó Đức Phật không nói là đúng hay sai, chứ cả ngài nói đừng có tưởng ông thì hiểu rằng ta không chủ trương đoàn diệt, ta không chủ trương đoàn diệt. Mà Đức Phật dạy thêm một câu rồi thôi, là bởi vì sao thì biết không, khi mà Đức Phật dạy đã rõ rồi thì rõ ràng thấy những ai có hai tưởng cũng được, phải không? Thành thực ra đâu có phải cái vô ý, nhưng ngài biết ngang cái thời điểm đó là cái sự chấp thủ trong thịnh chúng nó đổ rồi, đổ nhiều rồi, khi đó ngài mới được, phải không? Chứ còn khi mà chưa được mà nói được rồi, tôi nói quý vị nói về tôi thôi, tôi tới quý vị, chúng tôi tới Hòa Thượng Viện Trường, Hòa Thượng nói như thế này, cái ly ni là Phật pháp đây đem về mà thơ, mà ly là Phật pháp thôi chứ không phải đây là cái ly ni là Phật pháp, hàng Phật pháp, rồi quý vị tôi đây là Phật pháp, trân trọng lắm, đem cái ly lên thơ. mình thờ còn thành thờ kỳ lý chứ đồ thờ. Thì đấy, hằng đến khi mình chấp thủ thì mình thờ. Chứ bây giờ là cái thân đó là huyệt, mình đi chấp thủ thì thành huyệt, nhưng mà khi mình ngồi rồi thì thành thật. Hả? Thì ra cái đó đó, thì khi mà cũng mắt mình bị nhầm thì thấy trời trời này có hóa đốm, rồi mình tưởng là bầu trời có hóa đốm. Nói cái trời này là thật đấy, rồi tại là mình cái thật của mình là có hóa đốm, nhưng khi cũng bắt mình chữa lành rồi thì bầu trời không còn hóa đốm nữa. Lúc đó mới thay khóe, khi đó mới chỉ là à, cái bầu trời là thật đó đó. Khi đó mình nói đó đó là bởi vì khi đó mắt không chữa lành rồi, còn mắt mình luồm thuồm nhìn một đó ba làm sao mà chỉ là đây là Phật pháp. Cho nên con đường mà nói đại thừa nó thật tế nhì, còn không thôi cũng người học đại thừa trở thành kiêu mạn vì vô chấp đến chỗ là không phải là vô chấp mà gọi là bất chấp. Tuy nhiên sao bướng mình chứ không phải là vô chấp. Vì vô chấp của một người vô chấp là khi nào còn thái độ trí tuệ thận trọng, trang trọng, trân trọng, trân trọng với mọi sự sống chứ không phải là trân trọng với các pháp. Vô chấp chứ còn cái thái độ mà nói tất cả đều Phật pháp cả rồi mà ở đâu rồi à, xin lỗi quý vị là quý vị biết rồi đó. Tất nhiên là cái pháp mà pháp gọi là phi pháp cũng nhận là Phật pháp luôn. Thằng khác thằng cái chỗ đây là chỗ khó nói. Cho nên dạy đạo là các ngài phải dạy có cấp độ. Cái kim cương này mà thời xưa trong cái nhà chùa chúng tôi là đâu phải cho học liền, lên tỷ kheo rồi một thời gian sau đạt mới cho học kinh, mấy năm sau hành thiền rồi đạt cho hồng trưởng thành tư duy về lòng tin đã. Khi đồng học kim cương chúng tôi sợ học ra mà người dốc ấy, thì nói tất cả nhất thiết Phật pháp, giai thị Phật pháp, nhất thiết pháp, giai thị Phật pháp, mình nói chi có Phật pháp cả đây. Hòa thượng la rồi đấy, ông đi chi lóc chóc này, nói giờ nhất thiết pháp, giai thị Phật pháp. Lóc chóc cũng đúng rồi, hòa thượng còn chi nữa. Trong cái giai đoạn mà mình cần tu cái oai nghi, giai đoạn mình cần tu cái tình cảm mà nói về văn học đó, đây cũng vậy. Cái giai đoạn mà Đức còn chấp thủ thì Đức Phật không thể nói thấy như lai coi bông hai tình quỷ được, nhưng mà khi ông ngồi rồi thì thấy được, phải không? Thấy được. Vì vậy ngài mình nói rằng hết thảy các pháp đều là pháp đặc biệt của Phật đó. Chỗ đó là chỗ mình phải hiểu cách tê nhì và cách trọng. Còn không thôi mình hiểu lầm thì thành ra một người phóng túng kiêu mạn, vì thành ra một cái bệnh đa ngôn, nó khoác lác đi đường dốc. Tôi cũng bị đường dốc rồi chứ không phải tôi không. Thế nên là thôi nói xa đà. Bây giờ thấy mình điên loạn, hồi đó nhìn lui may mà ra khỏi cơn điên đó chúng tôi. Thấy điên loạn bởi vì điên loạn trong cái cảnh giới ngôn ngữ. Sự sống phải về, phải tính, phải thấy, phải sống, phải làm. Mình làm mình biết liền ấy, giải thoát có là biết liền, tu có là biết liền, chứ không phải là nói chứng minh cho người ta biết là mình tu. Tu phải chứng minh chi, tu là tu chứng minh chi. Và hẳn là vậy, đạo là đạo, chỉ cho mình. Đức Phật chỉ là mục đích chỉ cho mình thấy cái gì đấng ngăn che mình, để vì mình kéo từ mình phải kéo cái ngăn che đó xuống, hạ cái màn ngăn che xuống. Đó là nói đạo, chứ không phải là mục đích để nói sự thật là gì, đạo là gì, chân tướng là gì. Là tôi xin nói tiếp, đọc tiếp. Đây là lời giải đoạn này, tiểu đề là lời giải Đức Phật. Đây gọi là tiểu đề là sự giảng dạy của Đức Phật. Chỗ này người ta cũng hay giảng lầm. Chỗ này quý vị lưu ý. Đức Phật hỏi: này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có nghĩ rằng pháp đã được Như Lai thuyết giảng không? Này Tu Bồ Đề, bất cứ ai nói rằng Như Lai đã giảng pháp thì người ấy nói sai. Người ấy đã xuyên tạc ta do không hiểu được, không hiểu thấu được những gì ta muốn nói. Đó, nguyên văn là vậy. Tại sao thuyết giảng pháp này Tu Bồ Đề, không có cái gì có thể được hiểu như là một sự thuyết giảng pháp cả. Này, tôi đọc lại một lần nữa để quý vị rõ. Đức Phật hỏi: này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai cũng nghĩ rằng pháp đã được Như Lai thuyết giảng không? Này Tu Bồ Đề, bất cứ ai nói rằng Như Lai đã giảng pháp thì người ấy nói sai. Người ấy đã xuyên tạc ta do không hiểu thấu những gì ta muốn nói. Tại sao thuyết giảng pháp này Tu Bồ Đề, không có cái gì có thể được hiểu như là sự thuyết giảng pháp cả. Chỗ này là bị đi nổi dốc đây. Là bởi vì sao thì bị việc không? Họ nói đi, rõ ràng 45 năm Đức Phật không hề nói, không hề giảng một chữ. Đó, bắt đầu đi nổi dốc rồi. Là 45 năm không hề nói một từ. Không phải Đức Phật dạy 45 năm chứ nói rửa thì ai mà hiểu, nói về ai mà hiểu. Rõ ràng Đức Phật là khổ công lắm, ra đời nằm trong bầu thai là đau khổ vô cùng mà phải nằm.
9 tháng là ngài Xá Lợi Phất này nó nằm trong cái bộ thai mẹ giống như nằm trong cái chậu máu. Đó khổ lắm. Vậy mà Đức Thế Tôn cũng phải chịu khó trong cái cảnh giới đó một thời gian, rồi ra đời là phải vất vả vô cùng, phấn đấu nhiều vô cùng để mà thuyết pháp cho chúng sinh. 45 năm ở đời đau ốm rên mình, đau khổ mọi mệt, ngài cũng đi bộ thôi để nỗ lực mà giảng đạo chúng sinh. Mà chỉ nói rằng là nghe đọc cái câu này thì hiểu lầm, rồi nói rằng Đức Phật 45 năm không nói chi cả, thì tưởng là Kinh Kim Cương là khác với Nikaya và A Hàm. Không phải, Đức Phật dạy như thế này, này Tu Bồ Đề, có cái pháp nào được tất thuyết giảng không? Thì ngài Tu Bồ Đề chưa kịp trả lời thì Đức Phật nói tiếp liền: này Tu Bồ Đề, nếu có ai rằng nói ta có thuyết giảng, có pháp ta thuyết giảng, thì người đó nói sai. Như vậy là người đó không hiểu được điều ta muốn nói. Quý vị thấy đó, nếu như quý vị rằng này, quý vị học Kim Cương nói rằng Đức Phật có giảng Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật, có một pháp gọi là Ba La Mật Đức Phật giảng, thì rõ ràng theo cái văn mạch này người đó nói sai và xuyên tạc Đức Phật. Bởi vì sao? Bởi vì người đó không hiểu được những gì mà Đức Phật muốn nói trong Kim Cương này, phải không? Nguyên văn tương tự như vậy. Là bởi vì sao? Không có pháp nào nói được cả. Đức Phật nói là nói rằng không có cái gì nói được. Nói là nói gì? Nói là cái gì đứng ngăn che mình để không thấy được thật pháp. Ngài nói là nói cái đó, chứ ngài không nói pháp nào. Không có ngà tướng nào có mặt cả, cho nên ngài không nói gì cả. Cho nên ngài nói không có một cái gì có thể được hiểu là sự thuyết giảng của Đức Phật. Không phải chứng minh, không hề nói chi hết á. Ngài nói, tất nhiên ngài có giảng pháp, ngài nói pháp, mà nói đó không phải là để nói cái pháp đó là gì, chứng minh các ngã tướng như thế nào, sự thật như thế nào, không phải. Ngài nói là để mà ngài nói như thế, sợ gì mà hạnh phúc cái giải thoát vân vân ấy. Ngài nói có cái pháp thì ngài nói không phải như vậy, là bởi vì không có cái pháp nào mà nói được hết, mà được nói cả. Vì như lai là biết điều đó, ngài không bao giờ có pháp nào mà nói được cả. Nhưng mà ngài nói là gì? 45 năm ngài nói là ngài chỉ cho mình biết rằng là tất cả những cái gì mà mình đừng hiểu, đừng nắm đó là sai. Ngài chỉ được cái gì đừng ngăn che mình, đừng trói buộc mình, đừng làm cho chúng sinh khổ đau. Ngài nói để mình rời khỏi cái nhân đó, đoạn trừ cái nhân đó để đi ra khỏi khổ đau. Rồi từ mình thấy được sự thật, thấy pháp là gì, phải không? Pháp là gì? Khi đó mày pháp là gì? Pháp này là cái sự vật đó này. Không có cái sự vật gì, tiếng Anh nói rõ lắm, không có cái gì mà có thể được hiểu là được thuyết giảng cả. Không có cái gì. Cái gì là gì? Cái gì là ngã? Ngã tướng, phải không? Có cái gì là ngã tướng liền? Thì đâu cũng có ngã tướng mà nói, phải? Nhất thiết pháp vô ngã rồi. Thì ngài nói rằng là tất cả các ngã đó vốn là vô ngã thôi chứ. Chứ đâu cũng có cái ngã mà chỉ. Ví dụ tôi nói thế này, làm gì có cái chân thiền để mà nói. Chứ nếu như có ai nói rằng Đức Phật có đề cập đến một cái ngã gọi là chân thiền trong cuộc đời này, là nói oán cho Đức Phật. Là bởi vì chân thiền đâu cũng có mặt trong cuộc đời này mà Đức Phật nói. Hả? Ngài không hề nói cái đó. Ngài cũng muốn nói thì nói rằng không có cái ngã nào có mặt cả, trong đó có cái ngã chứng thiền cũng không có mặt, tất cả đó là hư, không có thật. Chứ ngài không chỉ thì chứng thiền nó ở đâu, phải không? Có đâu mà chỉ ở đâu, phải không? Thì vì vậy ngài không chỉ pháp nào cả, ngài không giảng pháp nào cả. Dạ là phải nói nó ở đâu, nó như thế nào, nó ra sao, nó ra sao, nó cũng có đâu mà ra sao, phải không? Bây giờ tôi ví dụ, nếu như có ai nói rằng, ví dụ như tôi nói như thế này, có một người nói rằng là đi tuyên truyền nói rằng thầy chứng thiền á, thầy có viết cuốn sách diễn tả đứa con của thạch nữ chúng người đã không có con mà. Quý vị thấy chuyện này có tin được không? Oán cho tôi không? Có được con nó đâu mà tôi viết sách cho con đó. Quý vị thấy không? Làm gì mà tôi viết về một cái đứa con thạch nữ, phải không? Thì Đức Phật vậy cũng có pháp nào đâu mà Đức Phật nói một người biết là không có rồi, phải không? Thế nhập thực tại vô ngã rồi mà nói Đức Phật 48 năm là để mà nói các pháp, nói về cái đứa con của thạch nữ được, phải không? Không có đâu. À, thành Đức Phật như vậy, cái đoạn này để tiêu mục là gì? Sự thuyết giảng Đức Phật, để mình hiểu rằng cái thái độ và kỹ thuật thuyết giảng Đức Phật không phải là mình chờ đợi để nghe là ngài chứng minh sự thật mà nói về sự thật đó là gì, nhưng mà ngài nói là để cho mình biết rằng mình đứng vướng mắc như thế nào, vào khổ đau như thế nào, vướng mắc vào chấp thủ như thế nào, để mình ra khỏi vướng mắc đó. Khi mình ra khỏi vướng mắc đó rồi, ra khỏi trói buộc đó rồi, thì mình sẽ thấy hạnh phúc một lúc, hạnh phúc chân thật, giải thoát chân thật cùng một lúc về thực tướng cả pháp. Hả? Vậy thôi, nói pháp có vậy như vậy. Ai mà hiểu được điều này gọi là hiểu được điều Đức Thế Tôn muốn nói. Vì vậy phải nè. Còn nếu như không hiểu điều này, cứ tưởng rằng là ngài đứng chứng minh cái bát nhã là gì, thực tướng là gì, thì người đó không hiểu điều Đức Thế Tôn muốn nói. Cho nên họ lầm là có ngài đứng giảng Ba La Mật đó, ngài đứng giảng Kim Cương đó, có cái pháp Kim Cương được giảng. quý vị nào có cho rằng có cái pháp kim cương giam tay không? Không có phải đó đâu chị. Cái vị thiền sư đã mở miệng ra định nói kim cương là gì thì trả lời là ngài đã quay lại đánh người bóp cái miệng rồi hả? Làm gì có cái pháp kim cương là vậy. Quý vị thấy thì cái vị thiền sư đó là ngộ rất sâu và đắc rất rõ phải không? Chứ không phải khoác lác. Những câu chuyện đó là câu chuyện trí tuệ đặc biệt, thiền xảo đặc biệt. Mình trong cuộc đời mình một lần gặp trí tuệ đó mà cũng đau khổ của chết thì mình thấy cũng sương lầm rồi phải không? Khó mà gặp được trí tuệ đó. Một vị thiền sư, một cái hành động như vậy, vị thiền sư phải mà mình ca người, mình tôn thờ là ngài chính ngồi rõ ràng tên chúng cần ông đòi phải nói chi nữa. Ông mở cái miệng ra đình ngóc nhét nó mạnh cái bóc liền là cần rồi là không hiểu đường điều Đức Phật muốn nói gì trong kim cương. Ngài đâu còn nói kim cương là gì, ngài có kim cương nào đâu mà nói phải không? Ngài nói rằng có một sự thật vô ngã, sự thật đó vì các chúng sinh không thấy, thấy ra còn ngã mà chấp khổ đau, thì ngã đó nó khởi lên cái tượng ngã tượng, nhưng tượng chúng sanh, tượng thọ giả tượng mà khổ đau. Chứ ngài nói là phải từ mình rời khỏi cái ngã tượng, nhưng tượng chúng sanh, tượng thọ giả tượng để đi ra khỏi cái khổ đau. Tuy nhiên hào bức màn ngăn che xuống để mình thấy cái thực tượng đó là gì phải không? Chứ ngài đâu còn nói thực tượng là gì phải không? Hai cái khác nhau. Thành thực quý vị biết rằng cái thái độ này dạy đạo của Đức Phật là vậy. Khi mình biết được cái thái độ của ngài và cái kỹ thuật giảng dạy của ngài thì mình biết rằng tất cả cái kỹ thuật đó gọi là đánh thức dạy, gọi là giáo dục của đạo Phật, giáo dục nhân bản và giáo dục đánh thức là gì. Không bao giờ nhồi sọ. Vì sao đạo Phật chủ trương không nhồi sọ? Là bởi vì không phải mình nhét cái kiến thức mình vào cho họ, kiến thức đó là từ nó vô nghĩa, nhưng mà mình trao cho họ cái thấy, cái nhìn đánh thức, bởi vì từ trong họ có cái linh tính, có cái thấy và thực tài nó có mặt trong họ rồi. Hắn đứng ngủ yên đánh cho nó dậy, thức cho nó dậy, cái đó là của họ phải không? Dạy như vậy mà nhân bản, chứ không phải là cứ nhồi xuống bắt học thuộc lòng về rồi phải làm cái ý hệt. Không phải dạy nữa, không phải dạy con người, dạy nữa phi nhân, gọi là giáo dục phi nhân. Nhân bản là chỗ là dạy con người để từ họ thấy, họ ý thức, họ làm, họ tin. Đạo Phật này dạy ai có Phật tánh cả đánh thức họ dạy, chứ làm gì mà đem Phật tịnh để cho họ. Có cái pháp nào tu để cho ra Phật tịnh đâu? Tu là gì? Tu là trừ cái ngắn che Phật tính, chứ không phải tu cái Phật tính phải không? Cho nên gọi là tu mà không phải tu là vậy, tu vô tu rồi. Là không có cái pháp nào đem đến giải thoát, nhưng có cái pháp đối trị cái ngắn che giải thoát. Thì hai cái khác nhau phải không? Như tôi đã trình bày nhiều lần, quý vị biết một cái cô giáo mà muốn đối trị về tiếng ồn trong học trò trong lớp á, thì cô chỉ cần lấy cái thước ghé trên bàn cong lên thì tự nhiên học trò nó yên rồi. Thì không phải có cái pháp, không phải là cái gõ bàn của cô lên là đè ra sự yên lặng của lớp học, không phải. Cái tiếng bàn nó có tác dụng là nó làm cho lắng những tiếng ồn. Khi tiếng ồn vắng lặng đi thì cái lớp học trả lại sự yên lặng, sự yên lặng vốn có của lớp học rồi, phải không? Sự giải thoát vốn có trong tâm mình rồi, trí tuệ đó vốn có và các pháp vốn có thực tướng rồi, từ nó là thực tướng. Nhưng mà có cái tiếng ồn của tâm thức mình, của cái năm triền cái, tiếng ồn của năm triền cái, tiếng đồn của dục ái, hữu ái, vô hữu ái, những tiếng ồn đó lào xào trong tâm mình, làm cho những cái tiếng ồn dục ái, hữu ái, vô hữu ái mà lắng xuống, thì tâm thức nó trở về sự yên tĩnh của nó, trả lại cái thực tướng của nó. Đó, tất nhiên dạy đạo là dạy cái thước gõ bàn của cô giáo chỉ làm một việc là gõ bàn để cho những tiếng ồn của học trò không ồn nữa thì lập học nó yên lặng. Thì mình cũng vậy, mình tu là gì? Là làm thế nào để mà những tiếng ồn của tâm thức nó lắng xuống, để cho cái sự gọi là cái thực tướng, cái thực tâm nó xuất hiện. Tiếng ồn đó là dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Thành con đường đạo là để đối trị. Pháp của Đức Phật khi nào cũng đối trị, hệ pháp là đối trị. Còn không đối trị không phải là pháp. Thì thuốc cũng vậy, hệ có thuốc là có đối trị, thuốc là phải đối trị, có đô của nó, có bình của nó. Chứ còn cái thuốc mà không đối trị gọi là thuốc. Ít ra là như thuốc bổ cũng phải đối trị, là vậy. Cái người suy nhược phải uống thuốc bổ, chứ phải đối trị cái bệnh yếu nhược, suy nhược. Tuy nhiên đâu bùng có thuốc, đâu bùng đâu đâu. Thuốc là phải đối trị, pháp là phải đối trị. Đức Phật mà nói ngài như là một những thầy thuốc, gọi là vừa dược vương, lương y đấy, một đấy người lương y mà vừa là vương y luôn à. Là người cho thuốc, mà người đời thuốc người đời là cho để chữa bệnh thân bệnh, vì bệnh đói. Còn Đức Phật cho thuốc là trị tâm bình sinh tử, cho nên mày gọi là vua của các thầy thuốc, dược vương, là bởi vì là trị cái bệnh lớn, bệnh sinh tử. Còn người đời thì chỉ trị cái thân bình mà thôi. À, quý vị thấy, thành quý vị nắm được cái này là quý vị nắm kim cương, và quý vị sẽ thành thơi mà không bận rộn. Nếu như mình có nhân duyên mà học thêm nhiều kinh đại thừa nữa và nhiều kinh Nikaya hàm nữa càng quý, để nuôi dưỡng làm cho mạnh cái trí tuệ của mình. Mà nếu như không có nhân duyên thì cũng đủ rồi. Thành cái vấn đề cuối cùng còn lại vẫn là trở về chính mình, để thấy cái gì đứng ngăn che tâm mình và công việc của mình là gỡ nó ra. Nếu có cái đứng ngăn che nó con mắt thì gỡ nó ra đi mắt. Ngăn che đó là tham sân si. Thì tham sân si khởi lấy con mắt thì gỡ ra, bỏ xuống. Tham sân si nó khởi lên là lỗ tai, gỡ ra, bỏ xuống. Tham sân si nó khởi lên là cái lưỡi, gỡ ra, bỏ xuống. Tham sân si nó khởi lên cái mũi, gỡ ra, bỏ xuống. Tham sân si nó khởi lên cái thân, gỡ ra, bỏ xuống. Tham sân si nó khởi lên cái ý, gỡ ra, bỏ xuống. Tuy nhiên là tu là gì? Gỡ mấy cái tham sân si đó ra khỏi căn. Thì trong cái bì thơ mà hồi của Hòa Thượng Tường Vân mà để lại hồi kỳ tôi có đọc các quý vị biết, cái bì thơ mà Hòa Thượng này, lục căn thanh tịnh liệu tâm kính ở chỗ này. Lục căn thanh tịnh là vậy, lục căn năm căn, tắc tay, sáu căn, mắt tay, mũi lưỡi thân mình. Tu là gì? Làm cho cái tâm nó hiện ra, chân tâm nó hiện ra là gì? Là làm cho tham sân si nó chìm đi, nó biến mất đi, nơi tai mắt mũi lưỡi thân ý mình làm hiện ra tâm kinh này. Lục căn thanh tịnh liệu tâm kinh, ứng tiêu vọng tưởng chân vô ngã. Vì đấy, ngài dạy là vậy. Rồi tự nhiên muốn tiêu vọng tưởng là phải có phải dư cái tưởng, khởi cái chánh tưởng vô ngã, thì tự nhiên cái ngã kia tiêu. Rồi có cái đoạn sau là mà thị ngộ thiền quán hiệp thế tình, mới biết rằng là ánh sáng giác ngộ nó hợp với cuộc đời là một, đời với đạo là một. Ở chỗ nào đời là đạo chỗ một, ở cái chỗ mà luôn luôn mình thấy tất cả đều vô ngã thì đời đạo là một. Còn chừng nào mình thấy đời, có cái nhìn của mình còn vướng mắc hữu ngã thì đời, đạo là đạo khác nhau. Cái chỗ đó là cái bài thơ mà hồi xưa chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa mình rất quý, chép khi Hòa Thượng nó còn sống á, năm cái năm 63 á. Thì bài thơ đó được chép là sau khi chế độ Diệm Độ, thì các ngài thấy thì ngài Hòa Thượng ngồi yên tĩnh mà tĩnh lặng, cũng vui cũng buồn, thì các Thượng Tọa vui lắm, rồi tới vô bạch ôn, rồi thôi ông cho chúng con bài thơ chứ để kỷ niệm sau này, thì ông đọc bài thơ đó lên. Này là khi tôi đang thì già Hòa Thượng đọc bài thơ này, thành bài thơ đó quý vị biết là cũng đúc kết lại kinh nghiệm giải thoát của Hòa Thượng. Kinh nghiệm đó nó phù hợp với lời dạy của Đức Phật ở trong Bắc Tạng cũng như Nam Tạng. Tôi xin ngưng ngang đây, trước khi hồi hướng, xin chào quý Phật tử. Bắt đầu tuần sau, quý Phật tử sẽ có niềm vui lớn hơn là được chiêm ngưỡng tôn nhan của Hòa Thượng và được nghe Hòa Thượng nói chuyện về giảng về kinh. Hòa Thượng giảng về quý vị, Hòa Thượng đang giảng kinh gì à? Hôm trước Hòa Thượng nói kinh gì? Phạm Bảo Đăng Kinh, cái kinh mà Hòa Thượng đứng giảng giang chiều đó thì kỳ sau Hòa Thượng sẽ giảng Phạm Bảo Đăng Kinh của Ngài Lục Tổ, cuốn kinh đó rất hay.